Yeah. สัมพันธ์เป็นใหญ่ที่มังหันใหญ่ใหญ่จุงก็เลยพบพลันก้าวเกลือใจโตมที่ใหญ่โดยยันใหญ่ยื้อไปต้องเริ่มบุญแก่อาเติมดังเป็นที่เหยียบมือเหยียบกันเพิ่มเติมมาพบพลันก้าวเกลือใจเกิดเป็นเขาต้องเลื่อนเชื่อใจ
Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Tháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ Ba La Mã bốn hạnh tu tiến Sawana tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Kính giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tôn. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tâm bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh để tam bảo. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, kính chư ơn, sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 9 tháng 9 năm 2011. Pháp môn tu tập của cư sĩ Ba La Mã bốn hạnh tu tiến Sawana Tiếp theo, chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay và Nam Mô Bích Tha giá.
Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Tấn Phụ Chư Tôn Đức đang hiện ở trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần 4 vô lượng tâm.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Xin quý vị quan hỷ chờ trong đi phút siêu pháp thân sẽ trở lại. Trong lúc chờ đợi, vô thường xin phép đọc được chánh văn của bài giảng hôm nay. Pháp môn tu tập của cư sĩ, chương 3 phần số 4 hạnh tu tiến. Phần D3 tu tập tâm hỷ, mudita. Tâm hỷ là trạng thái vui thích, hài lòng với sự thành đạt của người khác. Đặc tính của tâm hỷ là không ganh tị, sự biểu hiện của tâm hỷ là xua tan bất mãn. Thái độ ganh ghét, sự hạnh phúc của chúng sanh khác với thái độ tương phản của tâm hỷ. Nhưng thái độ tán thành sự xa hoa, tị lạc hay hạnh phúc bất chánh của người khác cũng không phải đúng nghĩa của tâm hỷ. Một người muốn tu tập tâm hỷ, trước hết trải rộng tâm bằng cách dẹp bỏ ý niệm tự hào về mình. Tự hào về người thân của mình. Bởi khi tự hào như thế mà thấy người dân thành đạt hạnh phúc, thì tâm hành giả sẽ thấy khó chịu bực bội. Nếu hành giả có tánh hay ganh tị, thì hãy suy xét hậu quả tệ hại của lòng tật đố như sau. Chỉ có người tâm ích kỷ nhỏ mọn mới ganh tị kẻ khác, hay người khác có tâm ganh tị sẽ bị quả báo sanh ở đời làm người thua xuất thế khô. Phần 3 kinh tiểu nghiệp phân biệt. Và để mở rộng thêm tấm lòng, hãy suy xét đến lợi lạc an vui của tâm hỷ như sau. Người không ganh tị sẽ sống thoải mái, hay sống không ganh tị là một đức độ khiến cho người có địa vị cao, vân vân. Sau khi đã làm cho tâm hân hoan trải rộng, hành giả trước tiên hãy biến tâm hỷ với một người bạn tốt. Vì người bạn tốt không làm cho hành giả chi phối niềm vui ích kỷ, mà cũng không làm cho tâm hành giả gượng gạo miễn cưỡng. Khi thấy hay nghe một người bạn thân được hạnh phúc thần đạt, hành giả khởi lên tâm hỷ như sau: thật là vui cho người này, người này đã được hạnh phúc, mong rằng người này luôn luôn lợi lạc. Sau khi khởi tâm hỷ đối với người bạn tốt, hành giả có thể hưởng tâm ấy trùng tự đến người thân, rồi đến một người dân không thân trong tù, và cuối cùng là hướng tâm hỷ với một người thù. Nếu khi nhớ đến kẻ thù mà tâm hỷ không có được, trái lại niềm hận khởi lên, thì hành giả nên làm cho nó lắng xuống, và theo cách đã nói trong phần niệm tâm từ Metta. Hành giả nên tá rào, ngăn tâm bình đẳng các đối tượng, nghĩa là bằng cách nào cho tâm thoải mái. Nghĩ đến hạnh phúc của người khác như đã thoải mái với hạnh phúc của chính mình. Do tu tập, đào luyện tướng tâm ấy thường xuyên, hành giả có thể tăng cường định cho đến tam thiền, tứ thiền được. Dù chưa đạt đến định của thiền, nhưng hành giả tu tập biến mãn tâm hỷ như vậy cũng sẽ có những lợi lạc như ngủ an vui, thức an vui, vân vân. Xin mời MC trước hạnh tiếp.
Phần D4, tu tập tâm xả, Upekkha. Tâm xả phạm trú không phải là thọ xả phi khổ phi lạc. Xả đây là trạng thái quân bình của tâm, không chi phối bởi ưa và ghét, dễ chịu và khó chịu. Vì hành giả muốn tu tập tâm xả, cần phải trải qua cảm nghiệm từ bi và hỷ. Vì khi đã quen thuộc với cảm giác bị động tâm,
vô thường xin phép đọc tiếp phần của MC Tước Hạnh vì bị trục trặc kỹ thuật. Do đó hành giả tu tập xả với chúng sanh bằng cách nhìn với tâm thản nhiên, nghĩ rằng tất cả chúng sanh có nghiệp riêng, chúng sanh thừa hưởng quả của hành động mà chính họ đã tạo, có vui có khổ là do nhân nghiệp. Bằng cách đó hành giả sẽ tu với tâm bình thản khi trông thấy chúng sanh khác, dù họ đang hạnh phúc hay đau khổ. Trước đây, hành giả đối với một người dân không thân không thù thì tâm nhìn của người ấy thản nhiên, chẳng có gì bận tâm, dù người ấy đang vui hay khổ. Nay tu tập tâm xả, hành giả cũng nên khởi dậy tâm xả ấy với một người thân, một kẻ thù, vân vân. Nhìn bất cứ ai cũng với trạng thái thản nhiên như thế, đã đối với người dân vì thấy rõ nghiệp lực ở mỗi người. Tại sao hành giả phải tiến tu đến tu tập tâm xả? Trong chú giải Thanh Tịnh Đạo có ví dụ, cũng như một người mẹ có bốn đứa con, một đứa còn bé, một đứa bị bệnh tật, một đứa đang thành đạt và một đứa đã nên danh phận. Người mẹ sẽ tương tiêu làm vui đứa con bé nhỏ, sẽ chăm sóc an ủi đứa con bệnh tật, sẽ vui mừng với đứa con thành đạt và sẽ không bận tâm gì nữa với đứa con đã nên đinh phận. Đây là ví dụ cho tâm của hành giả tùng tự an trú từ bi hỷ xả đối với chúng sanh. Về lợi lạc, hành giả tu biến mãn với tướng tâm xả một cách thuần thục sẽ đạt đến tứ thiền hay ngũ thiền, một trạng thái thiền xả niệm thanh tịnh. cho dù không đạt đến thiền chứng chăng nữa, thì với tâm tú xả biến mãn như vậy cũng làm cho hành giả được nhiều lợi lạc như ngủ an vui, thức an vui, vân vân. Dứt phần tu tiến với đề tài 4 phạm cố, trích trong Cư Sĩ Giới Pháp của Tỳ Kheo Giác Giới biên soạn: chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được giới thiệu là rõ. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục hai cái phạm chú còn lại trong đề mục tứ vô lượng tâm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái đề mục tu tập về tâm hỷ và tu tập về tâm xả. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách hoặc là cái cách để mà mình tu tập về hỷ tâm xả và xin lỗi, cách tu tập về đề mục tâm hỷ. Thì kính thưa quý vị, đối với một cái sự tu tập nào cũng vậy, chúng ta cũng phải tìm hiểu, chúng ta phải tìm hiểu cái đề mục đó là như thế nào, mà ở trong trong chú giải với chú tiếng cá nói là cũng như là chúng ta phải tìm cái tướng trạng của nó, cái tướng trạng của nó để mà chúng ta tu tập. Cũng như ví như một cái người mà mình muốn đi tìm một cái cây thuốc gì đó, thì chúng ta phải biết cái hình dáng, hoặc là chúng ta phải biết cái gì về cây thuốc đó thì chúng ta mới tìm được. Thì cũng vậy, đối với trong cái cuộc tu này thì đối với những cái đề mục nào của một cái vị hành giả hoặc là một cái vị sư nào mà tìm một cái đề mục tu thì ít nhất chúng ta cũng phải biết rõ về cái tướng của cái đề mục đó. Vậy thì ở đây đang nói đến cái cách tu tập về tâm hỷ. Tâm hỷ ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là một cái trạng thái vui thích, hoặc là một cái trạng thái nó hài lòng với cái sự thành đạt của người khác. Cái tâm hỷ, cái hỷ mút bi ta, chúng ta đừng bị nhầm lẫn với cái bi tí, với cái bi tí, cái trạng thái hỷ chúng ta, hoặc là chúng ta đừng bị nhầm lẫn với cái trường hợp mà gọi là thọ lạc, somanatta. Cái thọ lạc đó thì nó khác với cái mút bi ta này. Vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta phân biệt như thế nào quý vị? Ví dụ như mình nói về cái cảm thọ hỷ, cái cảm thọ hỷ là những cái gì mà mình đã hứng chịu được. Cũng như là ví dụ như quý vị thấy rằng mình đi đến một cái nhà nào của người ta để mà mình chơi đó, thì lúc đó mình đang ở trong cái lúc mình đói bụng, thì cái người bạn của mình mời mình ở lại để dùng cơm, thì rõ ràng mình đang đói bụng như vậy. Mà một người nào mà mời mình dùng cơm thì chúng ta thấy rõ ràng lúc đó nó sẽ xảy ra cái gì quý vị? Nó sẽ xảy ra một cái ví dụ như là mình có cái mối ta với người đó, có nghĩa là mình hoan hỷ hoặc là mình hài lòng với cái lời mời đó. Thì đây là cái sự hài lòng của mình, là cái trạng thái mối ta. Còn khi mà mình ăn cơm rồi, mình ăn uống rồi thì lúc đó nó cái như là do cái sự no của mình mà hỷ lạc nó phát sinh. Thì trong cái lúc mà mình ăn rồi, mình được nhẹ nhàng, được khinh an, mình chữa trị được cái sự đói bụng nó rồi thì lúc đó mới gọi là cái thọ hỷ. À, vậy thì chúng ta qua cái ví dụ này chúng ta rất là dễ hình dung, mình rất là dễ hình dung ra trong cái trường hợp nào gọi là mudita, trong cái trường hợp nào gọi là thọ hỷ. Thọ hỷ có nghĩa là mình đã nhận lãnh rồi, mình đã cảm nhận cái cảm giác đó rồi, thì như vậy được gọi là thọ hỷ. Còn cái mudita này là mình hoan hỷ, hoặc là mình hài lòng, hoặc là mình thích thú với cái sự thành công của người đó, thì như vậy thì gọi là mudita. Có nghĩa là mình có cái hỷ tâm, mình có cái tâm hỷ với cái đối tượng đó. Thì nhưng mà ở một điều nữa mà chúng ta cũng rất là dễ nhầm lẫn, ví dụ như ở trong cái thời nay có những người, ví dụ như người ta thấy rằng những cái người đó ăn chơi chát tán, hoặc là những cái người đó thuần thục ở trong những cái chuyện mà ví dụ như chúng ta thấy thường thường có những người người ta nói cái anh đó anh uống rượu được rất là nhiều, cái anh đó cũng như là ảnh có những cái ví dụ như là chúng ta thấy rằng có những người người ta ví dụ như là người ta uống rượu rất là nhiều, hoặc là người ta rất là lanh lẹ ở trong những cái thuộc về mà ăn chơi chát tán, hoặc là những cái tệ nạn, thì cũng có nhiều người người ta khen nữa quý vị. Nhưng mà trong cái trường hợp này không phải là tâm hỷ, trong cái trường hợp này không phải là tâm hỷ, mà cái trường hợp đó nó nhiều khi nó bị lầm lẫn ở trong cái tâm tham. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị nên chú ý rằng quý vị nên chú ý rằng đối với cái sự mà tâm hỷ này, là chúng ta thấy thường thường là mình nhìn thấy sự thành đạt hoặc là cái sự hạnh phúc của người khác, chứ không phải rằng là chúng ta nhìn thấy những cái người mà ăn chơi chát tán, hoặc là những cái người mà có những cái hành động rất là kỳ dị mà chúng ta vui thích cái hành động đó, thì cái này không phải là của tâm hỷ. Vậy thì tâm hỷ ở đây thì chúng tôi xin nhắc lại, tâm hỷ ở đây có nghĩa là mình tùy hỷ, hoặc là mình hài lòng với cái đối tượng hoặc là cái người nào đó, chứ không phải là cái sự mà đua đòi của người khác. Thì khi mà mình quan hỷ với cái sự hài lòng, hoặc là mình quan hỷ với cái chuyện gì đó, cái hạnh phúc gì đó của ai, hoặc là cái sự thành tựu gì đó của ai, thì lúc đó là mình có tu tập về tâm hỷ. Thì quý vị biết rằng ở trên cái cuộc đời này thật sự ra quý vị thấy rằng mình khó, rất là khó tu tập về tâm hỷ, mudita. Tại sao mà khó quý vị? Thường thường chúng ta bị vướng trong cái gì? Chúng ta bị vướng trong cái sự ganh tị, vướng ở trong cái sự ganh tị. Quý vị thấy ở trong cái thời Đức Phật đó, mình thấy có những cái vị vua, những vị vua đó thì có nhiều hoàng tử, nhiều hoàng tử, con của hoàng hậu rồi con của tướng hậu vân vân. Nhưng mà lúc đó một người nào mà lên ngôi vua đó, thì những hoàng tử còn lại sẽ vướng vào cái sự ganh tị, vướng vào cái sự ganh tị, mình không được làm vua. Hoặc là chúng ta thấy ở trong thời nay cũng vậy, những người ta đi làm việc với nhau, người nào mà được người nào được lương cao thì cũng bị người khác ganh tị, hoặc là cái việc làm của người nào mà được nhàn nhã tí xíu thì cũng bị người khác ganh tị. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời này ganh tị nó ưa xuất hiện rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng thợ với thợ người ta cũng ganh tị với nhau, hoặc là có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người Phật tử người ta cũng ganh tị với nhau. Người này tụng kinh có cái giọng như vậy được mọi người người ta ưa thích, rồi trong đó cũng có một cái đối tượng nào đó người ta cũng sẽ dễ dàng người ta ganh tị với người đó. Vậy thì đối với trong cái cuộc sống này chúng ta thấy rằng nếu mà một người nào không chịu tu tập, không biết cái sự tu tập, không biết làm tạo cho mình những cái thiện pháp, thì dễ dàng bị dướng vào cái sự ganh tị. Còn nếu mà ngược lại chúng ta hiểu được cái mudita này, đây là một cái đề mục, một cái phạm trú rất là rộng lớn, rất là lợi lạc để cho chúng ta tu tập về tâm hỷ. Có nghĩa là chúng ta có cái sự mà quan hỷ thì nó sẽ làm cho chúng ta được cái sự an lạc. Như ở trong Ví Xuất Tí Mắt Gái có nói đến một cái người mà muốn diệt được cái sự ganh tị thì người đó phải tu tập hỷ tâm giải thoát. Có nghĩa là chúng ta phải luôn an trú ở trong tâm hỷ thì lúc đó chúng ta mới diệt trừ được cái sự ganh tị. Còn nếu mà ngược lại chúng ta không chịu tu tập về tâm hỷ thì chúng ta rất là dễ dàng Nếu mà mình không chịu tìm một cái thiện pháp nào để mình nương theo đó, đó thì chúng ta dễ rất là dễ bị ảnh hưởng bởi cái sự ganh tị. Thường thường á mình thấy rằng đối với nè cái người có tài á, thì cũng bị ganh tị, cái người có sắc đẹp á, thì cũng bị ganh tị, cái người mà có quyền lực á, nhiều á, thì cũng bị ganh tị. Ví dụ như chúng ta chỉ có trừ khi nào mà bất thánh thôi quý vị, bất thánh thôi cái trường hợp đó nó ít xảy ra. Còn ngược lại á, thì chúng ta thấy điều xảy ra. Ví dụ như mình thấy rằng đối với Đức Phật đi, trong cái thời Đức Phật mà còn tại thiền đó, thì chúng ta thấy rằng trong khi đó có Đề Bà Đạt Na đó, mới đầu xuất gia sau một cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà đã tu tập chứng đắc được thiền hiệp thế, có năm thần thông luôn. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì Đề Bà Đạt Na vẫn còn cái sự ganh tị với Đức Thế Tôn, vẫn còn ganh tị với Ngài Mục Kiền Liên hoặc là Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị thấy có những cái đoạn kinh Đề Bà Đạt Na nghĩ mình nếu mà nói về thế gian mình cũng thuộc dòng dõi của vua chúng. Nói về nếu mà mình không đi tu thì mình cũng là một cái thái tử, có thể mình sẽ lên ngôi vua. Còn khi mà mình vào đi tu rồi thì ít nhiều gì mình cũng là một cái người em của Đức Phật. Vậy mà tại sao những người thiện tín đi đến chỉ đảnh lễ Đức Phật, rồi đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất, đảnh lễ Ngài Mục Kiền Liên vân vân, do những cái suy nghĩ nó sai như vậy, nên Đề Bà Đạt Na đã khởi lên cái sự ganh tị đối với Đức Phật và các vị thánh A La Hán. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà chúng ta thấy rằng có những vị người ta chứng thiền rồi nhưng mà vẫn còn khởi lên cái sự ganh tị đó, thì nếu mà chúng ta là một cái người phàm phu mà chúng ta không có an trú, chúng ta không có an trú ở trong thiện pháp thì rất là dễ dàng mình bị khởi lên cái sự ganh tị. Thì chính cái chỗ này chúng ta muốn diệt trừ thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tu tập hỷ tâm giải thoát. Có nghĩa là mình muốn tu tập hỷ tâm giải thoát thì chúng ta phải có những cái mình phải như hồi nãy lúc đầu chúng tôi đã nói, mình phải hiểu được cái trạng thái, hoặc là mình phải hiểu được cái tâm hỷ là gì. Có nghĩa là chúng ta phải có cái sự mà mình hài lòng với cái mình hài lòng với cái sự thành tựu của người khác. Ở trong cái điều này chúng ta đối với một cái đối tượng nào đó, chúng ta thấy một cái đối tượng nào, có thể mình nhớ rằng cái người đó trước kia là một cái người hiền thiện, hoặc là trước kia cái người đó là một cái người tốt, hoặc là bây giờ ví dụ như chúng ta thấy rằng cái đối tượng đó người ta không có tốt đi, bây giờ người ta chưa có làm gì nổi trội, nhưng mà ví dụ bây giờ mình nhìn những cái người cư sĩ hoặc là những người Phật tử, người ta ngồi người ta nghe pháp ở trong rung, có thể mình sẽ suy tư ra rằng những người này tuy rằng bây giờ họ chưa hiểu về Phật pháp nhiều, nhưng mà nếu mà họ nghe pháp một thời gian thì họ sẽ trở thành một cái người cư sĩ hiểu biết về giáo pháp nhiều, rồi nhờ cái sự hiểu biết của họ đó có thể sẽ làm cho những người xung quanh của họ có cái sự hiểu biết thêm do họ diễn đạt lại. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng thật sự đó, mình mà muốn tìm được cái sự hài lòng với đối tượng khác đó, có thể mình sẽ nhìn cái hành động hiện tại người ta làm, hoặc là có thể mình sẽ nhìn lại ở quá khứ của người ta, mình nắm lấy cái điểm hạnh phúc đó để mà mình hoan hỷ, để mà mình hài lòng, hoặc là mình nghĩ rằng ở trong tương lai cái người đó người ta sẽ có cái sự hoàn thiện. Thì nếu mà mình có sự suy nghĩ, mình có cái sự chú tâm đến cái người như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tu tập được tâm hỷ. Còn nếu mà chúng ta không có cái cách đó thì chúng ta sẽ dùng cách nào? Thì y như ở trong cái bản kinh văn, một cái người mà muốn tu tập về tâm hỷ, tu tập về tâm hỷ thì người đó phải tìm một cái chỗ nào, một cái nơi thanh vắng nào để chi quý vị, để người đó ngồi lại chiêm nghiệm, đối với một người mà sống với cái tâm ganh tị thì luôn luôn bị cái sự khổ sở, bị cái sự khổ về tâm, khổ về thân. Vậy thì không thể nào mà chúng ta để cho cái nỗi khổ này nó sẽ đè nặng chúng ta hoài. Thì nếu một người mà trước khi mà tu tập về tâm hỷ thì sẽ có cái
Yeah.
Dạ, quý vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn sự nhiệt quần của anh cha chị Thanh. Quý vị thấy rằng đối với mà cái sự mà tu tập về tâm hỷ thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải dọn tâm trong sạch. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình nghĩ rằng đối với một người khi mà mình an trú ở trong cái tâm ganh tỳ thì sao quý vị? Ngay ở trong cái ngay ở cái tâm hiện tại thì người đó sẽ bị khó chịu về tâm, hoặc là nhiều khi nó dẫn đến thân của mình mệt. Quý vị thấy rõ ràng đối với ở trong kinh chúng tôi nhớ trước đây chúng tôi đọc một người mà không dẹp được cái tâm ganh tỳ, có nghĩa là mình không có biết lường trước được những cái bất thiện pháp do cái tâm ganh tỳ nó diễn ra, hoặc là mình không thể nào mà mình chịu nổi cái quả dị tục. Mình không thể nào mình chịu nổi cái quả dị tục của cái người mà có cái tâm ganh tỳ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong lúc đó bà Malika bà hỏi Đức Phật tại sao có những người phụ nữ có tài sản nhưng mà rất là xấu sắc, gia dẻ thô kệch, thân hình xấu xí, khó coi. Thì Đức Phật nói những người đó có tài sản là do cái pháp bố thí, nhưng mà da dẻ xấu xí, thân hình khó coi là do có cái tâm ganh tị nhiều. Thành ra khi mà tâm lại làm người nó có những cái thân hình thô kệch, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng một người mà có tâm ganh tị thì sẽ bị những cái quả báo như vậy. Có nghĩa là mình không có chinh phục được cái quả dị tục, hoặc là mình không biết được cái quả dị tục. Mà mình cái đó là mình nói về cái quả dị tục, nhưng mà thật sự ra đó chúng ta thấy rằng khi mà ngay ở trong hiện tại nếu mà mình mà có một cái tâm ganh tị thì mình rất là khó, mình rất là khó tu tập, mình rất là khó chịu ở trong cái tâm của mình. Còn ngược lại chúng ta thấy rằng mình chỉ cần có cái tâm quan hỷ thôi, mình có cái tâm quan hỷ thôi, ngay trong hiện tại mình được an vui, dù cho mình là một cái người mang thân phận như thế nào cũng vậy, chứ cái người đó đều có cái tâm an vui. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với đệ tử của bà Visakha đi, những người nô tỳ của bà, sau khi chết, sau khi thân ngoại mạng chung sanh về cõi trời, mà lúc đó ngài Mục Kiền Liên mới lên tới cái cõi trời đó, ngài Mục Kiền Liên mới hỏi thì ba lần thì cái cô thiên nữ đó cũng mới nói rằng con lúc mà ở sanh tiền là nô tỳ của bà Visakha, không có tiền để bố thí, nhưng mà con mỗi lần đi theo chủ nhân con thấy chủ nhân của con cúng dường chư tăng, con cũng xa thú, con cũng quan hỷ theo, thấy chủ nhân của con cúng dường Đông Phương Tự vân vân, con cũng xa thú, con quan hỷ theo cái phước của chủ nhân con. Như vậy mà sau khi con mở mắt ra thì con thấy con sanh ở cõi trời. Thì chính chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà tu tập về tâm hỷ thì chúng ta thấy rõ ràng dù cho mình đứng ở một cái khía cạnh nào thôi, mình đứng ở một cái khía cạnh ví dụ như là cái thân mình là cái người nô tỳ, hoặc là mình là một người nghèo khổ, hoặc là mình là một cái người mà không có bề thế ở trong xã hội, nhưng mà mình biết quan hỷ với thiện pháp của người khác làm, hoặc là mình quan hỷ với hạnh phúc người khác có được, mình hài lòng với hạnh phúc của người khác có được, thì chúng ta cũng ngay trong đó chúng ta sẽ được an lạc. Vì sao vậy? Vì đó là chúng ta thấy rằng là cái đó, khi mà mình có cái tâm quan hỷ này thì chúng ta thấy rằng đây là cái tâm thiện của chúng ta, đây là cái quan lực của tâm thiện, hoặc là cái phước báo của tâm thiện ngay trong hiện tại mà mình có được. Vậy thì ở trong cái trường hợp này như nãy giờ chúng tôi trình bày thì quý vị đã hiểu được cái muốn biết ta tu tập tâm hỷ là có nghĩa là như thế nào rồi. Có nghĩa là mình quan hỷ, mình quan hỷ với cái sự thành công hoặc là cái sự hạnh phúc của cái người khác có được. Đó là cái đối tượng để mà chúng ta tu tập về tâm hỷ. Thường thường mình thấy rằng tu tập về tâm hỷ này mình phải có những cái sự mà suy tư như hồi nãy chúng tôi nói. Ví dụ như mình nhìn bây giờ mình nhìn cái đối tượng đó, mình thấy ngay trong hiện tại này người ta không có làm gì hết thì sao mà mình quan hỷ được, nhưng mà mình phải nghĩ rằng ở trong tương lai người ta sẽ là một người tốt, hoặc là ở trong tương lai người ta sẽ thành tựu một cái gì đó, hoặc là nhiều khi mình nghĩ rằng ở trong quá khứ người này khi mà có tiền của đã từng bố thí. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với ông Cách Cô Độc, trước kia khi mà có tài sản ông ta bố thí đến nỗi mà ngay trong hiện tại có lúc đó, ông phải hết tài sản, bị khánh kiệt về tài sản, vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà một người mà muốn tìm cái gì, tìm một cái khía cạnh đẹp nào của một cái người nào đó, có thể chúng ta phải nhìn về quá khứ của người đó, hoặc là chúng ta hy vọng ở tương lai của người đó, thì chính cái chỗ này thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tu tập cái đề mục tâm hỷ đối với người đó. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta tìm những cái khía cạnh, như mà tìm những cái khía cạnh xấu thì thật sự ra đó thì chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó tu tập về tâm hỷ. Nhưng có nhiều khi ngược lại chúng ta sẽ không tu tập được đối với cái đối tượng đó. Thì chính cái chỗ này mình đã biết được cái cách đầu tiên là mình hiểu được cái đề mục về tâm hỷ. Có nghĩa là mình tìm lấy cái sự hạnh phúc hoặc là cái sự thành tựu của cái đối tượng đó. Rồi mình sao? Mình quan hỷ, mình vui thích với cái đề mục, với cái đối tượng, cái sự thành công của cái đối tượng đó. Rồi mình sẽ tu tập. Mình tu tập bằng cách nào quý vị? Có nghĩa là mình nhìn thấy cái sự thành tựu của cái chúng sanh đó. Mà trước tiên mình tìm một cái người nào, ví dụ như là một cái người mà khả kính của mình, có nghĩa là thí dụ như đối với người bạn đạo cũng được, đối với thí dụ như mình đi tu tập chung thì mình nhìn một cái người bạn đạo nào người ta có những cái tánh đó, thì trước tiên mình tu tập cái đề mục tâm hỷ với cái đối tượng đó. Thí dụ như bây giờ mình thấy rằng cái người thí chủ ở trong cái ngày hôm đó, hoặc là trước đây mình đã nghe tên cái vị thí chủ đó, mình đã biết mặt cái vị thí chủ đó là như vậy, thì bây giờ mình quan hỷ hoặc là mình vui thích theo cái sự bố thí của người đó, mình mong cho cái người đó luôn luôn sống trong an vui, luôn luôn sống trong cái sự an lạc, thì mình hướng tâm đến cái sự thành tựu hoặc là cái sự hạnh phúc của cái người đó. Thì trước tiên là mình sẽ tìm cái đối tượng nào mà khả kính, khả ái của mình, rồi mình tu tập với cái đối tượng đó như vậy. Rồi dần dần thì chúng ta có được, ví dụ như là dần dần là chúng ta có được cái sự quan hỷ rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tìm đến cái đối tượng khác. Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng một cái người bạn đạo nào của mình, họ có một cái sự ví dụ như họ thường có cái tánh là bố thí, hoặc là họ thường có cái tánh phục vụ rất là giỏi, thì chúng ta lấy cái đó làm cái đối tượng, chúng ta mong cho cái đối tượng nó luôn luôn được sống trong cái sự an lạc, luôn luôn tránh được những cái sự mà khổ đau. Mình vì sao vì vậy? Vì mình quan hỷ với cái tánh thiện của người đó, hoặc là cái hành động thiện của người đó, hoặc là cái sự thành tựu của người đó. Rồi tiếp đến thì chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta phải tìm đến những cái người dân ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái người mà không có thân thiết quá, mà không có thù quán với mình quá, mình không có thân thiết, mình không có ghét họ quá, thì mình sẽ tiếp tục mình tu tập với cái người đó. Mình mong sao cho cái người đó sẽ được cái sự an vui, sẽ được cái sự an lạc. Là có nghĩa là mình trải điều cái tâm hỷ của mình đến những cái đối tượng đó. Thì đến khi mà trước nhất là chúng ta tìm đến cái người mà khả kính để mà chúng ta làm cái đối tượng mà chúng ta tu tập. Rồi sau đó chúng ta tìm đến một cái người dưỡng dưng. Rồi khi mà chúng ta tìm đến một cái người dưỡng dưng rồi chúng ta sẽ tìm đến một cái người thân. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ tu tập tâm hỷ. Với một cái người thù thì chúng ta sẽ dễ dán vào cái đề mục đó, chúng ta sẽ có cái tâm quan hỷ với người đó. Còn nếu mà mới đầu mà chúng ta đưa vào một người thù trước thì chúng ta rất là khó để mà tìm cái khía cạnh nào, hoặc là lúc đó tâm của chúng ta, tâm hỷ của chúng ta nó chưa có nhiều, hoặc là cái năng lực tu của chúng ta nó chưa có nhiều, thành ra chúng ta khi mà mình áp sát vào cái đối tượng nó sẽ trở ngại cho mình rất là nhiều. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái chỗ này những người ngoại đạo người ta rất là dễ dàng người ta sai. Người ta sai là cái chỗ nào quý vị? Ví dụ như mình chưa tu tập được mà mình đòi đi ra ngoài làng xóm, ra ngoài thành phố này, ra cái nơi này cái chốn kia để làm chi? Để mà mình tế độ mọi người, thì cái điều đó đều là thất bại. Cũng như cái đối với tâm hỷ này, mình tu tập mình không tìm đến những cái đối tượng như là những vị thầy khả kính của mình, hoặc là những cái người bạn đạo khả kính của mình, mà mình lại tìm đến người thù trước, thì chúng ta sẽ bị thất bại liền. Thất bại cái chỗ là chúng ta không có quân bình được, có nghĩa là mình không có tràn ngập tâm hỷ được để mà mình giải đến người này. Mà mình nhớ, mình thí dụ như quý vị thấy á, bây giờ thường thường á, mình chỉ nhớ một cái người nào mình ghét thôi, một cái người nào mà thí dụ như họ đã từng nói xấu mình một cái điều gì thôi. Thì mới đầu bước vô mình tu tập á, mà mình giải cái tâm hỷ này, hoặc là mình tu tập tâm hỷ này với cái người đó là chúng ta thất bại liền. Chúng ta chỉ cần nhớ cái động tác của người đó thôi, tâm của chúng ta nó sẽ khó chịu liền. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng mình không nên tu tập cái tâm hỷ với cái đối tượng là cái người thù của chúng ta, mà trước đó chúng ta phải tìm một cái người nào khả kính, rồi chúng ta mới đến người thân, rồi mới đến người dân, rồi mới đến người thù. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó tâm hỷ của chúng ta, ví dụ nói một cách dễ hiểu là cái tâm thiện của chúng ta lúc đó nó tràn ngập rồi, hoặc là cái sự mà bi tí, hoặc là cái sự an lạc của chúng ta nó tràn ngập rồi. Thì lúc đó nó đối với cái người thù đó, đó chúng ta dễ dàng chúng ta bỏ qua. Cũng như mình thấy rằng có những khi có những cái đứa nhỏ đi, nó muốn xin cha mẹ nó một cái điều gì đó, nó muốn xin cha mẹ một cái điều gì đó, cũng phải chờ, nếu mà muốn được thành tựu thì sao, thì nó phải chờ lúc mà cha mẹ vui, hoặc là cái người mà cho phép đó, người ta vui đi, thì lúc đó nó mình xin nó dễ dàng thành công. Còn nếu mà mình ngược lại á, mà mình thấy rằng cái lúc đó người ta đang mệt, người ta đang mệt mỏi, mà mình xin liền ngay cái lúc đó, hoặc là lúc đó người ta bị chi phối một cái điều gì mà mình xin liền ngay cái lúc đó, thì hoàn toàn chúng ta sẽ thất bại. Cũng vậy, khi mà một người mà rải tu tập hỷ tâm với một cái kẻ thù á, thì cái người này phải tràn ngập cái tâm thiện, hoặc là phải tràn ngập cái tâm hỷ, hoặc là tràn ngập những cái sự an lạc. Thì cái người này dễ dàng khi mà chúng ta nhìn thấy đối tượng đó, chúng ta dễ dàng bỏ qua, hoặc là chúng ta dễ dàng có sự thông cảm đối với cái người đó. Vì vậy thì cái cách mà tu tập về tâm hỷ là chúng ta trước nhất là chúng ta phải tìm đến cái đối tượng nó thuộc về mặt khả kính, hoặc là khả hỷ khả ái của mình, rồi mình nhìn những cái sự thành tựu của người đó, mình tu tập tâm hỷ với người đó, có nghĩa là mình mong cho cái người đó được cái sự an lạc, được cái sự an vui, rồi kế tiếp rồi mới đến một cái người thân của mình, hoặc là đến một cái người dưỡng dưng, có nghĩa là một cái người bình thường, không quá thân mà không có quá xa cách. Rồi sau khi những cái đối tượng này chúng ta biến mãn từ từ rồi, chúng ta sẽ tu tập hỷ tâm đối với cái người thù của mình, thì lúc đó thì chúng ta sẽ cải điều, chúng ta sẽ có cái sự mà quân bình đến những cái đối tượng đó. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà tu tập tâm hỷ vậy để chi quý vị? Để mình diệt trừ cái sự sân hận. Mà sân ở trong cái trường hợp này là do đâu? Là do ganh tị. Chúng ta tu tập về tâm hỷ trước nhất là để chi? Để chúng ta cái sự ganh tị đó đè nén được cái sự sân hận đó. Nếu mà chúng ta không có, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái kết quả đó, mà một cái người mà tu tập về tâm hỷ thì được cái gì quý vị? Nếu mà mình tu tập mà đạt đến cái định của những cái tầng thiền này, mình sẽ được sanh về cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đạt được, thì ít nhất chúng ta cũng đè nén được cái sự sân hận, nhất là cái sự ganh tị. Đây là cái quả báo cho cái người mà tu tập về tâm hỷ. Rồi kế tiếp chúng ta thấy rằng cái người đó ngay trong hiện tại cái người đó được cái gì khi mà chúng ta khi mà quý vị mà tu tập về tâm hỷ thì quý vị được cái gì? Quý vị sẽ được ngủ, trước khi ngủ mình cũng được an vui, trong cái giấc ngủ mình cũng được an vui, rồi sau khi mình thức dậy cũng được cái sự an vui. Nó có những cái lợi ích như là ở trong tu tập về tâm từ. Quý vị thử mình tối nay hoặc là trước khi đi vào cái giấc ngủ, thử mình tu tập như vậy coi, mình sẽ được cái sự an vui đó ngay trong hiện tại, mình sẽ được cái sự an vui đó. Quý vị thấy đối với mình ngủ mà được cái sự an trước khi ngủ mình được cái sự an vui là sao quý vị? Mình trước khi ngủ mà mình không được cái sự an vui là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng nếu mà mình thí dụ như quý vị mà an trú ở trong những cái sự mà ganh tị đi, tâm của chúng ta bị giấy đầy những cái phiền não về ganh tị đi, trước khi ngủ quý vị sao? Mình nằm lăn qua lăn lại, mình khó chịu, mình với một cái trạng thái nó rất là khó chịu, thành ra làm cho mình không có ngủ được. Còn đối với người mà có tu tập về tâm hỷ thì sao? Trước khi ngủ người đó nằm ngay ngắn, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Rồi nếu cái người đó đang ở trong giấc ngủ thì được không có gặp những cái mộng mị xấu xa, mà chỉ gặp, nếu mà có nằm mộng thì chỉ gặp những cái giấc mộng lành. Rồi khi mà cái người đó thức dậy thì sao? Nó không có bị cái sự uể oải của thân tâm, nó không có bị cái sự mệt mỏi, mà ngược lại nó sẽ được cái sự mà an vui, hoặc là được cái sự mát mẻ. Đó là chúng ta thấy rằng, vậy thì mình thấy rằng tu tập về cái tâm hỷ thì ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại chúng ta sẽ có được cái kết quả là như vậy. Đó là cái lợi ích về mà một người mà có tu tập về tâm hỷ. Vậy thì chúng ta thấy rằng những cái đề mục này chúng ta càng tu tập rốt ráo thì chúng ta càng đạt được cái kết quả cao. Là có nghĩa là chúng ta chứng đắc được những cái tầng thiền, từ sơ thiền đến tam thiền. Còn nếu mà chúng ta chưa chứng đắc được thiền thì ít nhiều chúng ta cũng được cái gì, quý vị? Lúc mà lâm chung tâm mình không có bị tán loạn, hoặc là ngay trong hiện tại này, đối với cái sự mà trước khi ngủ, hoặc là trong giấc ngủ, hoặc là sau khi chúng ta thức dậy, vân vân, chúng ta được cái sự an vui, chư thiên và những người xung quanh, chư thiên phi nhân vân vân, sẽ thương mến mình, sẽ hộ trì mình. Cái điều này nó giống như cái quả báo của người mà tu tập về tâm từ. Đối với cái kết quả mà của cái người mà tu tập tâm hỷ thì nó giống như cái kết quả của cái người mà tu tập về tâm từ. Vậy thì rồi bây giờ thì chúng ta sẽ kế tiếp chúng ta sẽ bước qua tu tập về tâm xả, tu tập về tâm xả Upekkha. Quý vị biết rằng là đối với tu tập về tâm từ thì nó cũng nói khó nhưng mà sẽ dễ hơn mình tu tập về tâm xả. Hoặc là đối với tâm bi cũng vậy, chúng ta tu tập về tâm bi thì ít nhiều gì đi thì cũng dễ hơn mình tu tập về tâm xả. Và đối với tâm hỷ mình tu tập về tâm hỷ thì nó cũng dễ tu tập hơn tâm xả. Phải nói rằng tâm xả khi mà chúng ta tu tập là chúng ta nó rất là khó. Nó khó là vì sao, quý vị? Xả đây là một cái trạng thái, Upekkha có một cái trạng thái là chúng ta một cái nhìn thản nhiên. Mà nhìn thản nhiên ở đây có nghĩa là mình không có bị thiên lệch, mình không có bị dính mắc quá đối với chúng sanh đang đau khổ, hoặc là mình không có bị dính mắc quá đối với chúng sanh mà đang hạnh phúc. Thì cái nhìn này ở đây thì quý vị thấy như vậy nhưng mà rất là khó. Chúng ta nếu mà tu tập về tâm xả, xả phạm trú này mình thấy rằng rất là khó. Nếu mà tính theo những cái người mà tu tập mà về để chứng đạt các cái tầng thiền thì cái vị ấy là phải chứng đạt được những cái tầng thiền rồi thì mới tu tập được cái tâm xả này. Phải nói rằng là rất là khó. Đây là cái điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai nữa đó, chúng ta thấy rằng tu tập tâm xả là mình có cái nhìn không thiên lệch. Mà cái nhìn không thiên lệch này là nếu mà nói một cái cách rõ rệt là chúng ta có một cái nhìn của có trí, của người có trí. Chứ nếu mà chúng ta thấy rằng trong cái sự mà tu tập về tâm xả đó, chúng ta nghe nói rằng là có cái nhìn thản nhiên, thì cái nhìn thản nhiên này nó nhiều khi nó bị si, nó chi phối, có nghĩa là nó bị cái sự mê mờ. Nó chết rằng có nhiều khi chúng tôi đi vào ở trong bệnh viện thì mình gặp mình gặp những cái chúng sanh đang bị bệnh, đang bị hoàng hoại vậy, mình có một cái sự mà rất là bị rúng động. Nhưng mà mình nhìn lại ở trong đó mình thấy đâu có ai rúng động. Mình nhìn lại mình thấy những người mà người ta đi xung quanh mình, hoặc là những người ta ra vô người ta làm việc ở đó, thì mình thấy những người đó người ta đâu có rúng động. Thì phải chăng đây là những cái người đó người ta có tu tập, do người ta có tu tập thường xuyên nên người ta không rúng động hả? Thì cái điều này nó chưa chắc, quý vị. Có nhiều khi có những người người ta bị những cái sự mê mờ nó nhiều quá, hoặc là những người người ta gặp những cái cảnh này nó nhiều quá, gặp những cái cảnh này nhiều quá rồi thành ra nó như là ví dụ như là một cái chuyện nó thường tình xảy ra hàng ngày, nên người ta không có cái sự rúng động. Tôi muốn nói rằng cái xả này là một cái nhìn thản nhiên, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái tu tập tâm xả, cái đề mục xả phạm trú này, cái chi pháp là bát cha mắt cha, có nghĩa là cái này là một cái tâm sở này nó được sanh ở trong tâm tịnh hảo. Mà tâm tịnh hảo thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà tốt đẹp thì gọi là tịnh hảo, hoặc là những cái tâm thiện, những cái tâm tịnh hảo này là những cái tâm mà thường thường với một cái nhìn hoặc là với một cái sự hiểu biết thì như vậy chúng ta thấy rằng vậy thì một cái người mà tu tập tâm xả mà người ta có một cái nhìn nó không có thiên lệch, một cái nhìn không thiên lệch có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhìn có cái trí tuệ, nhìn có cái sự hiểu biết về cái điều đó. Thì cũng như là chúng ta thấy rằng vậy thì một người mà muốn thí dụ như bây giờ chúng ta có một cái nhìn về xã đi, hoặc là chúng ta muốn phát triển được cái xã phạm trú này, thì trước tiên là chúng ta phải có cái nhìn như thế nào đối với tất cả chúng ta. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình nhìn tu tập về tâm xã nó rất là khó cho chúng ta. Thí dụ như quý vị nhìn ở trong cái cuộc sống này đi, có nhiều người người ta cũng dành thời gian người ta tu, nhưng mà có nhiều người người ta không dành thời gian người ta tu, mà người ta lo làm những cái chuyện vô bổ vô ích. Thì vậy thì nếu mà mình không có cái nhìn về cái sự hiểu biết, cái trí tuệ thì chúng ta rất là khó xả với những chúng sanh này. Cũng như có những người người ta lo tu tập, hoặc là có những người người ta có rất là nhiều tài sản nhưng mà người ta dành để làm gì? Dành để người ta bố thí cúng dường, hoặc là người ta tạo công đức gì đó, hoặc là người ta lo cho cha mẹ, hoặc là người ta lo cho con cái, vân vân. Còn có những người người ta cũng có tiền nhưng mà giờ này người ta dành để đâu? Người ta để tiêu hao, để phung phí, để làm những cái chuyện vô bổ. Thì vậy thì bây giờ chúng ta muốn tu tập về tâm xả với những cái đối tượng đó, nó có dễ tu tập hay không? Vì vậy mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, đối với mà tu tập về tâm xả Upekkha, tuy rằng là chúng ta nghe là cái nhìn thản nhiên, cái nhìn thản nhiên này chúng ta phải phân biệt được. Thản nhiên này là có nghĩa là chúng ta không dính mắc với những cái chúng sanh đang đau khổ quá, chúng ta không có dính mắc với những cái chúng sanh đang hạnh phúc quá, thì chúng ta có cái nhìn thản nhiên như vậy, thì như vậy thì mới gọi là chúng ta tu tập về tâm xả. Nhưng mà làm sao mà mình có cái nhìn thản nhiên được, làm sao mình có được cái nhìn đó? Thì kính thưa quý vị, đó là chúng ta có cái sự mà có cái nhìn mà có trí tuệ, chúng ta mới tu tập được cái đề mục tâm xả này. Có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như chúng ta nhìn những cái chúng sanh đó được nói đến là cái gì, những cái danh sách đó dù tốt hay xấu, chung quy cũng là điều là giả họ. Ví dụ như đối với cái sự tu tập của chúng ta, khi mà chúng ta tu tập lên đến cái đề mục tâm xả này rồi, chúng ta có cái nhìn, có cái trí tuệ, có cái sự hiểu biết, mà chúng ta hiểu biết bằng cách nào? Chúng ta hiểu biết rằng đối với tất cả chúng sanh, dù gì cũng tập hợp lại là danh và sắc, danh pháp và sắc pháp, mà danh và sắc pháp này có tốt hay là có xấu, nhưng mà nó đều bị cái gì? Bị cái sự giả hợp, bị cái sự biến đổi của vô thường, bị cái sự chi phối của sự khổ. Chúng ta thấy rằng không có dù cho cái người đó tốt hay là xấu, đẹp hay là xấu, hoặc là giàu hay là nghèo, vân vân, nhưng mà đều bị cái sự chi phối của vô thường, chung quy nó là như vậy. Thì chúng ta trước tiên là chúng ta cũng phải có cái nhìn đó. Thì cái nhìn này mình thấy rằng nếu mà mình nói về danh sắc, danh pháp, sắc pháp, mình nghe có bộ nó như là cao, nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái bài kệ động tâm mà Đức Phật đã dạy thì ở trong những cái bài đó thì mình thấy lại nói một cách rất là dễ hiểu. Chúng sanh nào già hay trẻ, xấu hay đẹp, ngu hay trí, sang hay hèn, tất cả chúng sanh ấy đều có cái chết đón chờ nơi phía trước cả thảy. Thì nếu mà mình nói về danh sắc giả hợp vân vân, nghe như là có nhiều người người ta không hiểu, nhưng mà mình nhìn ở bên tạng kinh Đức Phật nói ra những cái câu đó, chúng sanh nào giàu già hay trẻ, ngu hay trí, sang hay hèn, thì chúng ta thấy cái điều đó nó rất là dễ hiểu. Thì ở đây mình nhìn những cái chúng sanh ai cũng có cái sự giả hợp như vậy thôi, thì trước nhất là chúng ta tu tập về tâm xả thì chúng ta phải có cái nhìn đó. Rồi khi mà chúng ta nhìn kỹ nữa thì chúng ta thấy cái gì? Giàu cho những người đó là người, chư thiên, hay là súc sinh, hay là ngã quỷ, hay là cái chúng sanh nào đó, chung quy lại chỉ còn là danh sách thôi. Nhưng mà có thể khi mà họ làm chư thiên hoặc là làm người, cũng có thể do một cái nghiệp lực gì đó sẽ dẫn dắt họ đi tái sanh thành những cái loài sanh ở khổ cảnh, hoặc là có thể những cái loài mà ở khổ cảnh thì họ nếu mà họ nhớ lại được cái điều kiện của họ thì cũng có thể họ sanh lại là người hoặc là chư thiên. Thì chúng ta nhìn như vậy á, chúng ta thấy rằng á, một cái chung quy lại á, những cái chúng sanh này cũng ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Hoặc là mình nhìn thí dụ như mình đối với cái tâm xã của chúng ta đó, chúng ta nhìn những cái chúng sanh đó như vậy, những cái chúng sanh đó mà đang ở trong cái đang ở trong hạnh phúc, thì chúng ta nghĩ rằng cái gì, là chúng sanh đó đang hưởng được cái nghiệp, cái quả chứ. Thí dụ như bây giờ mình tu tập về tâm xã đi, mình có cái nhìn mà trí tuệ mình không có bị thiên lệch. Đối với những cái chúng sanh mà đang hạnh phúc đi, thì mình nhìn sao mà được cái thiên lạc, mình nhìn được sao mà có cái tâm xã đó mà không bị thiên lạc, quý vị. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy những cái chúng sanh nó đang hạnh phúc, thì chúng ta biết rằng những chúng sanh mà đang hạnh phúc mà ta đang nhìn thấy là những cái chúng sanh nó đang hưởng cái quả, do cái thiện nghiệp của chúng sanh đó đã tạo hồi trước đó. Hoặc là bây giờ chúng ta nhìn thấy những cái chúng sanh đó đang bị đau khổ, thì chúng ta phải có một cái tâm xã là chúng ta hiểu biết được chúng sanh này đang chịu cái quả, đang chịu cái quả mà do một bất thiện nghiệp nào đã làm ở trong trước đây, hoặc là ở trong quá khứ. Thì chính cái chỗ này là chúng ta biết, chúng ta phải hiểu được cái chỗ này, chúng ta mới có cái tâm xã với cái chúng sanh đó. Còn nếu mà ngược lại thì chúng ta thấy rằng chúng ta nhìn những cái chúng sanh đó mà chúng ta không có sự hiểu biết, thì như vậy thì chúng ta sẽ bị thiên lệch liền. Một là chúng ta thấy cái chúng sanh nó hạnh phúc, chúng ta cũng bị, chúng ta thấy cái chúng sanh nó đau khổ quá, chúng ta sẽ bị cái sự mà khó chịu với những cái cảnh mà mình thấy. Thì chính ở cái chỗ này người mà muốn tu tập về tâm xã Upekkha thì cái người này phải hiểu được mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Cái nhân gần của cái người mà tu tập tâm xã đó thì cái người này phải hiểu được mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng, thì lúc đó đó cái người này mới dễ dàng tu tập được tâm xã. Còn nếu mà chúng ta không nhìn thấy ở điểm này thì chúng ta sẽ dướng vào, một là khó chịu, hai là sẽ tham đắm, hoặc là dính mắc với những cái điều đó liền. Vì vậy mà cái tâm xã này chúng ta thấy rằng đây là một cái sự mà tu tập nó rất là quan trọng. Quan trọng là sao? Có nghĩa là nó phải đòi hỏi mình có một cái sự mà hiểu biết, đòi hỏi mình phải có một cái sự hiểu biết của những cái chúng sanh đó, hiểu biết về mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Như hồi nãy thì chúng tôi nói về cái quả báo hoặc là cái quả mà chúng sanh nó đang hưởng được, ví dụ như là hạnh phúc hoặc là cái sự đau khổ. Còn bây giờ chúng ta nhìn những cái chúng sanh nó đang tạo những cái ác nghiệp thiện tâm, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có tâm xã với cái người đó. Kính thưa quý vị, là có nghĩa là chúng ta mới biết rằng chúng sanh đó hiện giờ đang tạo những cái ác nghiệp, nhưng mà qua cái thời gian đó, trong một lúc nào đó chúng sanh đó sẽ do cái nhân mình làm ác, hoặc là do cái nhân mình nói ác, thì mỗi chúng sanh có sẽ thừa tự cái nghiệp của mình, sẽ mang theo cái nghiệp của mình, sẽ thừa tự cái nghiệp của mình. Thì mình nhìn cái điều đó mình mới biết. Chứ nếu mà mình không nhìn được cái điều này thì chúng ta sẽ sao quý vị? Có rất là nhiều cái sự tranh cãi. Ví dụ như có nhiều người ta nói người ta sẽ làm con mèo để mà tiêu diệt những con chuột, vân vân. Thì cái điều này là do mình không có biết được mỗi chúng sanh có cái sự thừa tự nghiệp riêng. Mình không hiểu được cái điều này thì mình tự nhiên mình bị bức xúc, tự nhiên mình bị khó chịu. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình tu tập, có những người người ta sát sanh, có những người người ta ví dụ như là người ta đi bắt những cái con vật đó. Mình là cái người phóng sanh, còn mình gặp những cái người kia là những người đi bẫy thú, rồi một nhóm người còn lại thì cãi nhau, tại có bà phóng sanh nên mới có những người kia người ta bắt những con vật đó, bắt những con thú đó, thì cứ cãi qua cãi lại. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì người ta không có nắm được mỗi cái chúng sanh sẽ có thừa tự cái nghiệp của mình. Thì cái người nào mà người ta đang phóng sanh thì người ta đang tạo những cái nhân lành, tạo những cái thiện tâm. Còn cái người nào mà người ta đang bẫy thú thì cái người đó người ta đang tạo cái nhân mà cái nhân không lành, có nghĩa là cái nhân xấu. Thì mình chỉ cần nhìn như vậy thôi, mình đâu có cái sự cãi nhau. Còn nếu mà mình không nhìn như vậy thì sao quý vị? Thì mình sẽ có gì dễ dàng mình cãi nhau. Nếu mà quý vị hiểu được cái chỗ này thì khi mà sau này tự nhiên quý vị thấy những đối tượng đó, quý vị sẽ phân ra liền, cái người này đang tạo cái nhân, nhân thiện họ tạo cái nhân thiện. Còn người kia đó, người ta bẫy, người ta bắt những con thú đó để bán cho người khác phóng sanh, vân vân. Thì cái người đó người ta đang tạo cái nhân thiện. Thì cái người mà tạo cái nhân thiện á, thì sau này người ta sẽ được cái kết quả, cái thiện pháp của người ta đã tạo. Người ta được cái sự ăn vui, hoặc là người ta không có bị bệnh tật nhiều. Do cái sự mà bắt những cái con vật nó nhốt đồ này kia, thì sau này họ bị những cái đau khổ đó, những cái đau khổ của quả dị tục vân vân. Thì mình rõ ràng mình có cái tâm xã, mình có cái tâm xã mà mình có cái sự nhìn hiểu biết được cái chỗ này, thì tự nhiên chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tu tập về tâm xã. Còn nếu mà mình không có hiểu cái chỗ này thì sao quý vị? Mình sẽ dẫn đến cãi nhau về điều này, tranh cãi nhau về điều kia, mà rốt cuộc chúng ta không có một cái lợi ích gì. Thì nếu mà mình hiểu biết được cái chỗ này thì chúng ta sẽ tránh đi những cái sự cãi vã với nhau. Mà ngược lại thì chúng ta sẽ sao? Sẽ tu tập, sẽ dễ dàng chúng ta tu tập về những cái đề mục này. Chúng ta sẽ dễ dàng an trú vào ở trong những cái sự mà tranh cãi. Và ngược lại thì chúng ta sao quý vị? Chúng ta sẽ tu tập cái đề mục tâm xã này, chúng ta dễ dàng thoát ra được cái tham ái và sân hận. Thật sự ra đó, khi mà mình nhìn được mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, hoặc là cái hành động của ai làm, thì cái người đó sẽ nhận lấy cái hậu quả, gánh chịu lấy cái hậu quả đó. Thì mình nhìn ra được cái những cái điều này thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tu tập tâm xã. Tu tập tâm xã để chỉ huy, để chúng ta vượt khỏi, chúng ta vượt qua được những cái tham ái hoặc là những cái sân hận, để mà chúng ta được cái sự an vui. Thì cái đối với một cái đề mục mà chúng ta tu tập về tâm xã này có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự bình đẳng của những cái chúng sanh đó. Qua chúng ta sẽ khi mà mình nhìn thấy những cái ta sẽ không có bị dính mắc, chúng ta sẽ không có bị thiên lệch với một cái đối tượng nào. Thì phải nói rằng một cái người mà tu tập về tâm xã này, cái điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được, hoặc là như ở trong những cái sách chú giải mới nói rằng là cái nhân gần để mà mình tu tập làm cho mình sanh lên cái tâm xã này, là mình phải hiểu được mỗi chúng sanh có cái nghiệp đi. Đối với những cái đề mục ví dụ như là tâm từ á, thì sao? Thì chúng ta thấy cái chúng ta mong muốn cái sự an vui, có cái đối tượng mình mong muốn cái sự an vui, hoặc là đối với tâm bi á, mình thấy cái sự đau khổ, mình thấy cái sự đau khổ của chúng sanh khác, thì mình tu tập về tâm bi được. Còn đối với tâm hỷ á, thì mình thấy được cái sự hạnh phúc, hoặc là cái sự thành công của một chúng sanh nào đó, chúng ta lấy cái đó để mà chúng ta tu tập về tâm hỷ được. Nhưng mà đối với tâm xã đó, thì chúng ta phải hiểu được mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, chúng ta phải hiểu được cái điều này, thì chúng ta sẽ dễ dàng tu tập được tâm xã. Vậy thì cái cách mà tu tập về tâm xã đó, vậy thì cái cách mà chúng ta mà tu tập về tâm xã đó, thì chúng ta phải nhìn mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng, chúng sanh là cái người mà sẽ thừa hưởng cái nghiệp, cái chúng sanh nó sẽ thừa hưởng cái nghiệp hoặc cái quả của họ, chính họ tạo ra. Bằng cách đó mà chúng ta với cái tâm bình thản trước cái sự hạnh phúc hay là đau khổ của chúng sanh đó, tất cả những cái chúng sanh đó. Mà cái điều này chúng tôi nhắc kỹ lại rằng một người mà tu tập về tâm xã đó, mình có cái nhìn bình thản, mình biết được, do mình hiểu được mỗi cái chúng sanh có một cái nghiệp riêng, hoặc là chúng sanh đó tạo cái hành động đó thì sẽ nhận lấy cái hậu quả của chúng sanh nó đang tạo. Thì nhờ chúng ta hiểu được cái chỗ này, chúng ta mới có cái nhìn thản nhiên. Cái nhìn thản nhiên này là chúng ta do chúng ta hiểu được cái nghiệp của mỗi chúng sanh nên chúng ta có cái tâm thản nhiên. Chứ không phải rằng là do cái sự xin hoặc là do mê mờ mà chúng ta nhìn ai chúng ta cũng thản nhiên. Mình nhìn người đó người ta tạo những cái bất thiện pháp mình cũng thản nhiên, nhưng mà mình thản nhiên trong những trường hợp đó có nhiều khi chúng ta bị nhầm lẫn, có nghĩa là nhiều khi chúng ta bị mê mờ, chúng ta không hiểu biết được mình cũng như ở trong kinh nói đó, là mình không có chinh phục được cái quả dị tục, cái chúng sanh đó không có chinh phục được cái quả dị tục, có nghĩa là không hiểu biết được cái nhân đó sẽ làm cho cái chúng sanh nó đau khổ, thì cái sự thản nhiên đó nó không phải là cái nhìn của tâm xã, cái sự tu tập của tâm xã, mà cái đó là do cái sự mê mờ mê muội nó dẫn dắt. Còn một người mà tu tập tâm xã do mình hiểu biết được, do mình hiểu biết được cái nghiệp của mỗi chúng sanh, hoặc là cái hậu quả của chúng sanh nó sẽ đem theo do cái hành động đó, nên mình có những cái nhìn thản nhiên. Thì vậy thì một người mà tu tập tâm xã đó, thì sẽ trông thấy sẽ trông thấy những chúng sanh đó, cái vị hành giả nó chú với một cái tâm thản nhiên đối với tất cả chúng sanh, dù cái chúng sanh nó đang bị đau khổ hay là đang được cái sự hạnh phúc, thì cái vị hành giả nó vẫn có cái tâm thản nhiên đối với tất cả chúng sanh đó. Thì khi mà mình tu tập như vậy, mình làm khởi tâm mình khơi dậy cái sự thản nhiên, một cái nhìn thản nhiên đối với những cái chúng sanh, thí dụ như những người thân cũng vậy, những người chuyển dân cũng vậy, rồi những cái người mà mình khả kính cũng vậy, rồi đối với những người mình thù cũng vậy, mình có cái nhìn thản nhiên với một cái tâm bình thản đối với những chúng sanh đó, là cái cách mình tu tập về tâm xã. Và cái kết quả đó, khi mà mình tu tập về tâm xã đó, thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái sự mà như là dính mắc, hoặc là cái sự khó chịu, hoặc là chúng ta sẽ đạt được những cái tầng thiền. Còn nếu mà ở trong cái còn nếu mà mình không đạt được đến những cái tầng thiền thì chúng ta sẽ cũng được cái sự an vui, được cái sự lợi lạc, có nghĩa là ngay trong hiện tại chúng ta được mọi người có sự kính mến, hoặc là chúng ta không bị khó chịu về trước khi ngủ, hoặc là trong giấc ngủ, hoặc là sau khi chúng ta thức dậy, vân vân. Đó là những cái quả báo mà hiện tại chúng ta sẽ gặt hái được do mình tu tập ở trong những cái phạm chú này. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái đề mục mà tâm hỷ và tâm tịnh, chúng tôi xin được trình bày với cái thời gian vừa qua, còn cái thời gian còn lại chắc có lẽ là phải có cái sự thảo luận của chư tăng mới chia sẻ hết được hai cái phạm chú này, vì đối với những cái đề mục phạm chú thì phải nói rằng là một cái nó rất là lớn, nó sẽ có nhiều cái lợi lạc, do đó cần sự trợ giúp của chư tăng, nên giờ đây thì con xin được dứt lời với cái đề tài ngày hôm nay, với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và kính chia đều đến quý chú nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả những vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới ta bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên nữ xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả phải. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ con xin kính thỉnh vị nào là điều hợp trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Phật Tính đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Phật Thầy Siêu, đại đức Minh Hoàng, đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Giờ đây thì chúng ta đã chấm dứt cái buổi giảng hôm nay, bước qua cái phần thảo luận. Xin quý vị chờ chúng tôi một chút. Hôm nay thì chúng tôi thấy có ngoài chúng tôi ra chỉ có Thượng Tọa Tự Siêu và đại đức Pháp Tính như thôi, nên là chỉ có ba vị. Và chúng con cũng yêu cầu là chư tăng Thượng Tọa Tự Siêu cũng như là chư tăng Quan Hỷ luân phiên nhau thảo luận hôm nay, thì với cái vai trò là điều họp, thì trước tiên chúng tôi xin chúng con xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu thảo luận cái câu đầu tiên, và con không biết là bây giờ Thượng Tọa Thầy Siêu có chiếc máy không, Dạ, nếu thượng tọa có trước má thì dạ 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 con nghĩ là hôm nay vì có ít chưa bị giảng sư quá, cho nên là dựa vào cái câu thảo luận của thượng tọa soạn thì con xin thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu một, câu đầu tiên. Sau đó sau khi thượng tọa thảo luận xong thì thượng tọa hỏi lại con sẽ trả thảo luận. Dạ dạ dạ, đã có đầy đức pháp đăng nữa hả? Dạ dạ, hay quá, sa thú, rất là hoan hỷ giờ chót có đầy đức pháp đăng vào, cũng còn kịp cũng còn kịp và thảo luận. Dạ. Bây giờ thì bước vào cái buổi thảo luận hôm nay thì con kính thỉnh thượng tọa thường siêu hoan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên, câu một. Và bạch thượng tọa thì ở đây đó là hỷ ở trong phạm tú nó có khác gì với cái thọ hỷ ở trong tâm thiện, ở trong tâm thiện hay không? Xin thượng tọa cho biết sự khác biệt giữa hỷ ở trong phạm tú, tức là đề tài ở trong bốn phạm tú, đó là hỷ phạm tú và thọ hỷ ở trong tâm thiện, nó khác nhau như thế nào, và kết quả cũng như là kết quả của cái tâm thiện, cái tâm thiện mà nó liên quan với thọ hỷ, và cái kết quả của bốn phạm trú trong đó có thọ hỷ, hỷ phạm trú như thế nào, thì con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 1. Dạ, sa thú, thượng tọa thượng tọa kính thỉnh thượng tọa.
Năm kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Thật là hoan hỷ được đón chào đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng, đức Pháp Tính ở cùng đại đức Minh Hạnh đang có mặt ở trong room. Và như vậy thì chúng ta thuận là với bốn cái câu hỏi thảo luận đó thì chúng ta sẽ luân phiên với nhau để hỏi và đáp mỗi vị một câu. Câu hỏi đầu tiên thì đại đức Pháp Tân điều hợp và mời chúng tôi trả lời cái câu hỏi này: hỷ phạm trú có phải là tâm thọ hỷ không? Ở đây thưa quý vị, ở trong cái danh từ Phật học chúng ta có đến ba cái chữ hỷ, Hán Việt thì giống nhau là hỷ, nhưng mà vì chữ Bali có khác nhau, vì rằng chữ Bali có khác nhau cho nên cái nghĩa cũng có khác nhau. Hỷ mà thuộc về cảm thọ đó gọi là Somanasa Vedana, tức là cái cảm giác là vui hay là cảm giác an lạc của tâm. Còn cái từ thứ hai đó cũng dịch là hỷ, nhưng mà chữ hỷ là tiếng Pali gọi là piti. Chữ piti ở đây là hỷ hay là phỉ lạc, tức là cái sự no vui, nó thuộc về hành quẩn chứ không phải là thọ quẩn như là thọ hỷ, nó thuộc hành quẩn. Và hỷ mà cái trạng thái no vui đó thì đó là cái sự hưng phấn của tâm. Khi mà tâm hưng phấn thì nó thể hiện ra năm cái sự kiện, năm cái hiện trạng như là có cái cảm giác ở toàn thân nhẹ nhàng muốn bay bổng, hoặc là toàn thân bị rỡn óc gọi là tiểu đẳng hỷ, hay là có cảm giác như là có những lượng sóng ập vào bờ từng hồi vậy. Hoặc là có cái cảm giác toàn thân được sung mãn, như là có chất bổ ở chạy cùng khắp cho thân, thì đó được gọi là sung mãn hỷ. Parnapiti, còn cái trạng thái hỷ thứ ba đó, chữ hỷ này được dịch từ chữ mudita. Chữ mudita ở đây tức là cũng là cái sự vui, nhưng mà ở đây có nghĩa là cái sự vừa lòng, bằng lòng với người khác, với cái sự hạnh phúc của người khác. Thì chúng ta có ba cái loại hỷ như vậy, có ba cái từ sumanassa, piti và mudita. Mà hỷ phạm trú ở đây đó, thì không phải là sumanassa vedana, cũng không phải là piti, mà hỷ ở đây là mudita. Và chúng ta cần phải hiểu rằng do vì cái từ ngữ có khác, cho nên hai cái thuộc tính bi và tuệ hỷ đó nó có mặt ở trong tâm thiện hay là tâm tố mà thọ xả nữa, chứ không phải hỷ mà chỉ có mặt ở trong cái tâm thọ hỷ không. Bởi vì hỷ phạm trú nó có cái tính chất là khi mà chúng ta nếu dịch là vui thích theo sự hạnh phúc chúng sinh khác, thì như vậy chúng ta mới nghĩ tưởng rằng chỉ có tâm thọ hỷ mới có hỷ phạm trú. Nhưng mà theo trong chú giải thì giải thích rằng dù cho cái tâm thọ thiện thọ xả cũng vẫn có hỷ phạm trú được. Lý do là vì hỷ phạm trú không phải là cái ý nghĩa là vui, vui mừng với hạnh phúc của chúng sanh khác, mà nó còn có ý nghĩa là bằng lòng với hạnh phúc của chúng sanh khác. Một người khi mà họ có cái tâm ganh gỗ, tật đố, ghen ghét, ghen tị, khi họ thấy người khác mà được thành đạt, được thành công, được thành lợi, thì người đó bất mãn, không có bằng lòng, không có mãn nguyện, gọi là arati, arati. Thì do đó cho nên trái ngược lại với cái trạng thái tâm ganh tị bất mãn, thì đó là cái trạng thái vừa lòng, bằng lòng, chấp nhận cái sự thành lợi của chúng sanh khác một cách thoải mái. Cái người ganh tị, người có tánh ganh tị, khi họ nghe cái sự thành công của người, thành đạt của người khác, họ không dễ dàng họ chấp nhận đâu thưa quý vị. Họ cảm thấy bực bội, khó chịu ở trong lòng, chứ không phải dễ dàng chấp nhận đâu. Cho nên nếu mà ai dễ dàng chấp nhận khi mà nghe người khác, thấy người khác được thành đạt, thì người đó gọi là người có hỷ phạm trú an. Cái người đó họ có sự tu tập an trú ở trong cái tâm hỷ phạm trú. Và vì trong cái ý nghĩa gọi là bằng lòng với hạnh phúc chúng sinh khác, dù là cái tâm thọ xả nó cũng vẫn có cái thái độ bằng lòng với sự hạnh phúc của chúng sinh khác như thường. Cho nên chúng ta chú ý một loạt ba từ như thế này nè. Chúng ta lấy tâm thọ hỷ làm chuẩn, thì chúng ta nói rằng phi tí là hỷ hay là phỉ lạc, thì nó chỉ sanh chung với tâm thọ hỷ thôi, chứ không chung, không có sanh cho tâm thọ xả. Thì tí nhưng mình chứ muốn đi ta là hỷ phạm trú hay là hỷ vô lượng tâm đó, thì Mudita Chetasika này nó lại vừa sanh tương ưng với tâm thọ hỷ, mà nó cũng vừa sanh khởi tương ưng với tâm thọ xả, được cái tâm thiện thọ xả cũng sanh khởi được. Một là tùy hỷ hay là bằng lòng với hạnh phúc chúng sanh khác, với cái cảm giác vui, vui thích. Hai là bằng lòng mãn nguyện với cái sự hạnh phúc của chúng sinh khác, không có sự ganh tị, nhưng mà cái tâm vẫn bình thản. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý cái ý nghĩa này là như vậy. Tùy theo cái tánh người, có người thì họ tùy hỷ phước với chúng sinh khác đó, bằng cái tâm thọ hỷ và có hỷ phạm trú. Còn người mà tùy hỷ phước của chúng sinh khác đó, bằng cái tâm thọ xả, nghĩa tâm họ bình thản, nhưng mà ở trong lòng của họ rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Cũng chẳng hạn ví dụ trường hợp thế này nè, có những người thì họ khen người khác, họ khen bằng lời, nhưng mà có những người họ khen người khác không phải bằng lời mà chỉ bằng cái thái độ, bằng cái thái độ. Ví dụ như bây giờ hồi xưa đó, quý vị chắc cũng có lẽ thường nghe sư trưởng kể lại là thầy hòa thượng, hòa thượng Tịnh Sự là thầy của sư trưởng, và thầy của chúng tôi cũng là thầy của thượng tịnh đặc đẳng đó. Ngài dạy học đệ tử, ngài không có khen bằng cái lời giỏi quá, hay quá, không khen như vậy. Nhưng mà hễ khi mà ngài kêu mình trả bài, mình trả lời cái câu nào giải thích mà nghe nó đúng pháp đúng lý rồi đó, thì ngài nói ồ cũng tạm được, cũng được, thì ngài cũng tạm được, cũng được. Đó xem như là cái lời khen rồi, đã có giải thích. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến mudita, tức là thọ hỷ, tức là hỷ phạm trú, thì chúng ta phải hiểu rằng hỷ phạm trú có mặt được ở trong tâm thiện thọ hỷ, mà cũng có mặt được trong tâm thiện thọ xả nữa. Bởi vì với cái ý nghĩa là cái sự bằng lòng với cái hạnh phúc hay là cái sự thanh đạt của chúng sinh khác, mà tâm không có cái sự ganh gỗ, bực tức, bất mãn với cái sự hạnh phúc của chúng sinh khác. Vì do cái đặc tính đó mà cái mudita hỷ phạm trú có mặt ở trong thiện thọ hỷ và thọ xả luôn nữa. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này của đại đức Pháp Tân vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tịch Siêu rất nhiều. Thượng Tọa đã thảo luận cho cái câu số 1. Dạ, không biết là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Rồi, dạ, sa thú, thấy Đại Đức Pháp Đăng đưa tay. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cho cái câu số 2. Dạ, yeah. Bạch Đức Pháp Đăng là ở đây đó, thì với một người mà vui với cái sự thành công của người thân, thì cái người đó họ có phải là có cái tâm là một trong những cái trạng thái tâm của hỷ phạm trú hay không? Hay là cái hỷ phạm trú nó có ý nghĩa như thế nào? Nó còn vượt xa lên hơn thêm, hay là nó chỉ ở trong một cái giới hạn như thế nào? Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cho cái câu số 2. Dạ, xin thỉnh Đại Đức. Ồ, Đại Đức nói là Đại Đức không thấy cái câu nào ạ. Xin quý vị quan hệ post cho Đại Đức Pháp Đăng các cái câu thảo luận đi. Dạ, không biết là quý vị tử chúng ta có, quý vị MC có nghe được cái tiếng nói của chúng tôi không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị MC có nghe được cái tiếng nói của chúng tôi không? Dạ, không biết là cô Tính Hạnh, cô Ngô Đức Hạnh rồi đó. Quý vị có trước máy không? Dạ. Thấy cô có cô Anicha rồi. Bây giờ cô Anicha quan hỷ thọ bóp cho các cái câu thảo luận cho đại đức Phật Đăng. Đại đức Phật Đăng thấy đại đức thảo luận. Kính thỉnh đại đức Phật Đăng thảo luận cái câu số 2 nha. Dạ, kính thỉnh đại đức.
Hello. Giờ mới thấy câu số 2 thành đại đức Phật Đăng hỏi thì đâu có nhớ hết nổi. Người duy sự thành công của người thân có phải chăng đó là tâm hỷ thành thú? Trong cái câu hỏi của trong câu thảo luận số 2 thì mình chia sẻ như thế này. Nếu mình nói về cái một cái người mà vui cái sự thành công của người thân, cũng như là anh em hoặc là cha mẹ mà vui với cái sự thành công của con cái của mình đó, thì ở một góc độ nào đó thì mình có thể nói là cái tâm hỷ. Bởi vì thì Đức Phật Ngài cũng nói đối với cha mẹ đó là vị Phạm Thiên, cha mẹ cũng có bốn cái đức mà tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với con cái. Nhất là chúng ta thấy như khi mà so sánh cái sự thành công trên công danh sự nghiệp của chúng ta, mà cha mẹ chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ hết và không có lòng ganh tị, thì cái đó là cái tính chất hỷ của cha mẹ đối với con cái. Còn nếu mà nói đến cái hỷ mà phạm trú đó thì nó rộng lớn hơn, nó rộng lớn hơn, mình nói cũng như là có ít có nhiều vậy. Thì cái tâm mà hỷ với cái người mà người thân đó, mà mình có cái sự thành công đó, thì mình cũng có cái tâm hỷ, nhưng mà cái tâm hỷ đó nó không có phải là cái tâm hỷ phạm trú viên mãn được. Mà cái tâm hồi hỷ phạm trú viên mãn là nói đến tất cả. Bởi vì nói là phạm trú á, phạm trú hay thánh trú, Như Lai trú, đó là muốn nói đến người đó an trú và cái đó được. Nên cái người mà có cái tâm hỷ phạm trú đó thì tất cả mọi người, dù là người đó là cái người thù hay người thân, thì cái người mà có cái tâm hỷ đó, thấy cái người thù mà thành công đó, thì cái người mà có phạm trú hỷ tâm hỷ đó thì họ vẫn có cái tâm vui, chứ không phải là chỉ nói với người thân. Nên khi mình nói đến một cái người mà vui sự thành công của người thân á, cũng như là anh em mình vui với mình, hoặc là cha mẹ mình vui với mình, cô dì mình vui với mình cái sự thành công công danh sự nghiệp á, này kia nọ, thì họ vui với mình đó, thì nó không phải là cái phạm trú mà giống như là cái vị an trú trong cái phạm hạnh, là cái phạm trú này, cái hỷ phạm trú này. Bởi vì nói có một chút á, có một chút hỷ là cái người thân của mình á, thì nói mà phương diện mà thấy mình thành công, vì nó cũng vui với mình đó, nó cũng là một cái hỷ. Nhưng mà nếu mà nói đến cái hỷ phạm trú á, thì nó không có hoàn toàn như vậy. Tại vì cái hỷ phạm trú là không có phân biệt. Bởi vì nếu mình nói một cái người mà còn giới hạn đó, có nghĩa là một cái người mà còn giới hạn thì nó chưa có phải là cái phạm trú, nó chỉ là một cái nhất thời nào đó thôi, hay là một cái đối tượng nào đó mình vừa lòng, con cháu của mình. Nhưng mà có người mà có hỷ phạm trú rồi đó, thì tất cả mọi người, người này cũng không còn phân biệt nữa, thì mới gọi là phạm trú. Phạm trú mình nói nghĩa là giống như là cái vị Phạm Thiên mà lúc nào cũng an trú, vì cái vị Phạm Thiên không có tâm sân. Nên quý vị thấy Phạm Thiên không có tâm sân nên mới gọi là, khi mà cái người mà đạt được cái tính cách như vậy đó thì không có bị cái trạng thái sân. Nên đối với tất cả mọi người đó, thì cái người này vừa lòng, hoan hỷ dưới cái sự mà của chúng sanh đó, những cái hạnh phúc chúng sanh nó có, thì mới gọi là phạm trú, hỷ phạm trú. Còn nếu mà nói cha mẹ là vui với con, hoặc anh là vui với em, hoặc là em trai vui với em gái ở trong những cái việc mà thành công đó, thì mình cũng có thể nói hỷ ở một phần nào đó thôi. Chứ còn nếu cái hỷ mà nó cũng giống như mình nói rằng mình kể về người Việt Nam vậy là tất cả, nhưng mà nếu mình nói rằng một cái gia tộc họ Phạm là Việt Nam á, thì nó chỉ trúng có một phần nhỏ thôi, chứ nó chưa có hoàn toàn. Cũng giống như cái người có cái hỷ phạm trú đó, là cái tâm của họ nó bao rộng, nó bao trọng tất cả đối tượng, chứ không có còn giới hạn. Nhưng mà nếu một người mà có cái hỷ như là anh em mình vui với cái sự thành công, cha mẹ với thành công của mình á, nó cũng có hỷ, nhưng mà ở giới hạn một mức độ nào đó thôi. Mình nói như là đường ở trong đó, những cái ngọn mía nó cũng có đường. Nếu quý vị nào ăn mía, quý vị biết ở trên cái ngọn mía đó nó có lượng đường rất là ít, nên nó nhạt, người ta gọi là ăn nó nhạt nhẽo. Nhưng mà cái gốc mía hay là cái thân giữa con mía thì cái lượng đường nó nhiều, hoặc là đường đó được làm thành đường bột rồi đó thì cái đường nó nhiều. Thì cái người mà như là thân bằng thuộc mình nó có vui với mình nó giữ thành công đó, thì cái hỷ nó có ít, nó giống như là cái hỷ ở trên cái đường ở trên cái ngọn mía thôi. Nhưng mà nếu một cái người mà gọi là đường mà viên mãn, nó giống như là đường ngọt vậy đó, nó bao phủ hết, khi mà người nào nếm vào cũng thấy ngọt hết, thì nó cũng giống như vậy. Nên chúng ta thấy rằng ở bốn cái vô lượng tâm á, tâm từ, tâm bi, tâm mỹ, tâm xã đó, thì mình nói đến vị Phạm Thiên là không có tâm sân. Không có tâm sân có nghĩa là không có tâm sân. Nên đối với tất cả chúng sanh á, vị Phạm Thiên không khi nào mà có cái sự phẫn nộ. Nên mới gọi là cái phạm trú là nói đến cái những vị Phạm Thiên á, trú vào những cái đề mục này, một cái đề mục tâm từ, tâm bi, tâm hỷ này, tâm xã này, nên mới gọi là phạm trú. Còn khi mình thấy bạn bè, ví dụ như thường thường chúng ta thấy một cái vị thầy dạy học trò, mà học trò thành công đó, thì cái vị thầy cũng vui vậy, nhưng mà cái sự vui đó thì nó ở một cái trạng thái vui thích nó ít thôi, cái đặc tính của tâm hỷ thôi, chứ nó không phải là cái hỷ vô lượng. Bởi vì khi cái hỷ vô lượng á, thì nó lại bao trùm tất cả, và nó không có cái tâm sân, nó không có cái thuộc tính sân, nó không có thuộc tính bực bội khó chịu, thì cái đó mới là thực sự. Bởi vì Đức Phật ngày có nói trong Tung Bộ Kinh á, là ngày nói một cái người mà tu tâm hỷ viên mãn rồi đó, nó giống như là cái hư không này, không bao giờ có người nào lấy sơn mà sơn cái hư không được. Cũng như vậy, một cái người mà tu tâm hỷ rồi, họ không bao giờ bị một người nào làm cho họ bị sân hết. Còn chúng ta lại thấy như anh em cha mẹ thì nó không phải như vậy. Chỉ có hỷ khi mà mình không có làm cho bực bội thôi. Ví dụ như đừng nói mình học mà mình thi đậu đi, mà mình có tốn tiền cha mẹ là nhiều quá, thì cha mẹ mình nhiều khi cũng không có vui được. Nó cũng có những cái trạng thái dù mình thành công nhưng mà cha mẹ mình cũng vẫn không vui vì mình tốn tiền quá nhiều. Thì bởi vì chúng ta thấy cái hỷ phạm trú trong kinh mà Đức Phật ngày ví dụ là cái người đó biến mãn cái tâm hỷ đó, giống như hư không vậy, không có một người nào có thể sơn hư không, hay là giống như địa đại vậy, không có thể nào người này làm cho địa đại nó khác được. Địa đại nó là địa đại thôi, chứ không có thể nào bỏ gì trên địa đại, nó cũng là địa đại thôi. Thì nói vậy đó thì mới gọi là cái phạm trú. Chứ còn nếu mà mình chỉ có vui với lúc nào đó mà mình vừa lòng, hoặc là lúc nào đó mình thấy việc đó mình vui vậy thôi, thì nó chỉ là hỷ, nhưng mà nó không phải là cái hỷ phạm trú mà như là chúng ta đã nói. Bởi vì cái người có hỷ phạm trú là cái người đó lúc nào cũng được an vui hết, chứ không phải bình thường. Bởi vì thấy nếu mà thiền mà tính theo cái chi hỷ đó, nó đến tam thiền tứ thiền, chứ nó không phải là bình thường được, chứ không phải bình thường đâu. Mỗi cái người mà đạt được cái trạng thái tâm hỷ đó thì nó là một cái trạng thái của một cái thiền định, nó có trạng thái biến mãn của hỷ, chứ không phải nó chỉ là một cái trạng thái ít ỏi, nó không phải vậy. Nhưng mà khi mình nói như là chưa tăng giảng cha mẹ có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã đối với con cái, thì mình chỉ nói với một cái ý nghĩa gần, ý nghĩa ít, để cho người ta thấy thôi. Còn cái ý nghĩa bao la hoặc ý nghĩa xa, ý nghĩa rộng đó, thì người ta còn chưa có thể hiểu được. Thì cũng như vậy, khi một người mà có cái hỷ tâm rồi đó, thì người đó không bao giờ bị ai đó mà làm cho mình có cái sự ganh tị tật đó, hoặc là cái sự ích kỷ bẩn phẻn, không bao giờ có. Ở cái trạng thái vui của người mà có phạm trú đó là nó có cái rộng lớn bao la như vậy. Thì cái đó là cái câu mà trả lời cho cái câu hỏi thứ hai mà Đức Phật Tăng nêu lên. Nếu có gì mà cần trình bày thêm thì con thỉnh đường tọa thì để sư trình bày thêm, còn nếu không thì thỉnh Đức Phật Tăng tiếp tục điều Phật.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, theo cái sự thỏa thuận của chư tăng đó, thì hôm nay chư tăng sẽ luân phiên để trả lời, hỏi và đáp. Trước khi để Đức Pháp Tăng vừa hợp hỏi được Đức Pháp Tính một câu, thì chúng tôi xin hỏi được Đức Pháp Tăng một câu. Để Đức Pháp Tăng, thường thường khi mà chúng ta định nghĩa về cái tâm hành xả, thì tâm hành xả tức là cái trạng thái tâm quân bình, vững dưng trước và tám ngọn gió đời, là khen chê vui khổ đau mất sinh nhật. Thì có những người họ không hiểu được cái ý nghĩa của xả, mà họ nhầm lẫn giữa cái thái độ lãnh đạm với tâm hành xả. Vậy thì ở đây xin thỉnh lời Đức Pháp Tăng Quan Hỷ trả lời câu con hỏi rằng, có khác biệt chăng giữa thái độ lãnh đạm với cái trạng thái tâm hành xả? Và xin đại đức phân tích rộng để cho Phật tử hiểu cái thái độ lãnh đạm, hay nói cách khác là upekkha. Upekkha vedana tức là thọ xả với cái trạng thái tâm hành xả. Xin thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì đây là theo sự hiểu biết của chúng tôi, thì ở đây nó một điều đó là cái tâm mà giữa cái tâm hành xả và một cái trạng thái tâm mà lãnh đạm với lại chúng sinh á, thì nó khác nhau ở cái chỗ là với một người mà lãnh đạm thì chúng ta thấy rằng họ hờ ơ, hay họ lãnh đạm với tất cả chúng sinh. Thì ở đây đó có thể là thứ nhất là họ nghĩ rằng trong cái sự vô tâm với một cái chúng sinh nào đó, vì nghĩ rằng cái người đó đó họ không có liên quan về bên mình, không có phải là người thân của mình, không phải là cái người mà liên quan với mình ở trong các cái mối quan hệ. Thì nhiều khi rồi ở trong cả cái mối quan hệ cũng vậy đó, mà họ không có nghĩ rằng họ là cái người mà phải chịu lấy cái trách nhiệm, hay là có một cái sự quan tâm, hay là có một cái sự đồng cảm, hay là có một cái sự chia sẻ. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là với một người đó giống như là họ không có trách nhiệm gì với lại cái đối tượng mà họ cần có một cái sự quan tâm. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng một người mà lãnh đạm hờ ơ với một chúng sinh khác, dù chúng sinh đó là người người hay là vật hay là chúng sinh nào, là thú vân vân, thì khi với một cái người mà họ có một cái trạng thái là lãnh đạm hờ ơ đó, thì tức là họ không có một cái trách nhiệm khi mà họ có một cái sự chia sẻ hay đồng cảm với một chúng sinh khác. Còn với một cái người mà trạng thái một cái trạng thái thọ xả đó, một cái trạng thái tâm hành xả đó, thì chúng ta biết rằng mà hiểu rất rõ một cái người mà có một cái tâm hành xả đó, là họ hiểu rất rõ. Hiểu rất rõ ở một cái trạng thái là vì họ hiểu được cái tính chất mà nó có thể biến đổi trong cái sự vật, biến đổi ở trong một cái, ví dụ như hiểu được cái sự vô thường, hiểu được cái sự khổ, hiểu được sự vô thường đó là sự sinh việt, sự sinh diệt, sự thay đổi của pháp hữu vi. Rồi hiểu được sự khổ là vì có được cái mối liên quan, có được cái vì có thân cho nên là mọi cái việc nó khổ là vì mình vì có các cái mối liên hệ, ví dụ như đóng vào vai trò tùy vào nghiệp mà họ có thể là làm cha, có thể là họ là làm mẹ, họ có thể là làm con, hoặc họ có thể làm gì đó vân vân, thì tùy vào vai trò đó là vì họ hiểu được cái tính chất là do cái duyên, vì vậy cho nên là mỗi chúng sanh nó có cái duyên đó đó, cho nên là họ hiểu rõ được cái tính chất đó, cho nên là không phải vì vậy là họ phải bị khổ sầu hay là bị chi phối hay là bị cuốn hút ở trong những cái sự diễn biến đó, hoặc là họ có thể hiểu rằng mỗi chúng sanh là có một cái nghiệp riêng, mà như Đức Phật ngày dạy rằng ở trong cái đời sống chúng sanh là mỗi chúng sanh là có một cái nghiệp riêng, mặc dù là sanh ở trong gia đình, mặc dù là sanh ở trong thân tộc, mặc dù là sanh ở trong một cái sự mối tương quan như vậy, nhưng mà mỗi người đó trong một cái chung á, trong cái cộng nghiệp á, thì nó có cái biệt nghiệp, trong mỗi cái chung á, thì nó có cái riêng, thì như vậy thì dù sanh ở trong gia đình á, làm tùy vào duyên, có khi thì làm cha, có khi là làm con, khi làm cháu, khi làm mẹ ở trong gia đình, tùy vào cái vai trò mà đóng vào vai trò mỗi cái vai trò như vậy nó có khác nhau, nhưng mà rõ ràng thì mỗi người á, là có một cái nghiệp riêng đó. Vì có nghiệp riêng cho nên là sinh trong gia đình thì có cái sự khác biệt đó, cho nên là cái người mà hiểu rõ được điều đó, họ có được một cái trạng thái hiểu được cái mỗi người có nghiệp riêng. Như vậy thì ở trong, theo chúng tôi nghĩ đó, là ở trong cái thái độ của một cái người lãnh đạm, là cái người giống như là không có trách nhiệm gì với một cái đối tượng mà mình cần phải có cái sự chia sẻ, hay là có cái sự quan tâm, hay là có một cái sự đồng cảm vân vân. Nhưng mà đối với một người mà hành xả thì họ hiểu rõ điều đó, chứ không phải là hờ ơ hay hoặc là mặc kệ nó ra sao thì ra, không phải. Vì vậy ở đây đó là cái thái độ của cái người lãnh đạm, là cái người giống như là không có trách nhiệm vì với là một cái dịch gì mà đang diễn biến. Nhưng mà đối với một cái người mà hành xả thì họ hiểu rõ được nguồn gốc của nó, nguồn gốc nhân duyên của nó, hiểu rõ được cái nghiệp của nó, cái nghiệp của mỗi chúng sanh, vì chúng sanh có cái nghiệp riêng đó cho nên tạo cái sự khác biệt. Và vì mình hiểu được như vậy đó, cho nên là cái người đó họ không phải bị cái sự giống như là bị cái sự mà chi phối trong cái sự khổ lụy hay là sự đồng trong một cái điều mà họ bị vướng phải ở trong đó. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là cái trạng thái của tâm thọ xả đó, cái tâm hành xả đó, cái tâm hành xả nó cũng là một cái trạng thái mà chúng ta khác hoàn toàn, là khác với cái sự lãnh đạm hờ ơ với một người nào đó. Giống như là một người, cái sự lãnh đạm hờ ơ là một cái người không có trách nhiệm và cũng không hiểu rõ về cái nguồn gốc của nó, cái nguyên nhân của nó và cái cội nguồn của nó trong cái điều mà diễn ra. Còn đối với một người mà trạng thái có cái tâm hành xả là vì họ hiểu rõ được cái điều đó, họ hiểu rõ được nhân duyên, nguồn gốc, nguồn cội, và hiểu rõ được cái nghiệp của mỗi chúng sanh. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, trong cái chung cũng có cái riêng trong đó, và cái riêng đó nó đã tạo nên cái sự khác biệt, cho dù là cái người đó có là cái người mà thuận hay là nghịch, người chống bán hay là một cái người mà thuận theo, thì cái người đó nó cũng đều có cái nghiệp riêng hết. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng một trong cái điều mà chúng tôi hiểu đó, thì cái giữa cái trạng thái tâm hành xả nó khác với cái trạng thái lãnh đạm hờ ơ với một cái người nào đó. Thí dụ như chúng ta thấy là giữa một người mà chúng ta thấy giữa một người thân và một người không thân, cái người thân của mình mà có cái nạn ấy, thì mình lại nghĩ khác. Hoặc là mình chứng kiến với một người thân của mình ra đi mất á, qua đời á, thì mình lại có một cái trạng thái tâm khác. Nhưng mà lỡ như là mình gặp một cái người nào đó mà không phải là người thân của mình, thì cái trạng thái tâm đó, nó cũng đã khác. Nhưng mà ở đây đó, cái trạng thái tâm hành xả thì chúng tôi nghĩ rằng người ta hiểu được rõ được cái tính chất đó, dù người đó là người thân hay là người đó là người không thân, người đó là người mà có huyết thống với mình hay là người đó ngoài huyết thống với mình, thì người đó cũng hiểu rõ được cái tính chất như chúng tôi đã nói. Thì cái đó là cái trạng thái của cái tâm mà nó mở rộng khi mà hiểu rõ được cái tính chất. Thì đây là vài cái ý mà qua cái câu hỏi của thượng tọa Tỳ Siêu vừa hỏi, thì con cũng xin góp vài cái ý, không biết rằng có đủ ý để đáp ứng cho cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu hay không. Nếu cần điều chi thì con xin tỉnh thượng tọa có thể bổ sung thêm. Nhà con không thấy thượng tọa có tín hiệu, có lẽ là con xin bước qua cái câu thứ tư. Dạ, câu thứ tư này thì theo như sự sắp xếp luân phiên khi nãy thì con xin thỉnh một vị khác. Dạ, không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Ồ, xa thủ, thấy đại đức Pháp Tính đã đưa tay. Bây giờ thì chúng tôi xin được nêu cái câu hỏi số 4. Cái câu hỏi này là: cái tâm hành xả có thể làm gì, làm cho cái người tiêu cực thiện pháp không? Đại đức Pháp Tính Quan Hỷ thảo luận cho cái câu này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái trạng thái bình thản, hay là một trạng thái mà chúng ta hiểu rõ được những cái tính chất của các pháp thế gian đó, thì mình hiểu được như vậy đó, thì nó có tạo nên cái tâm lý của mình là tiêu cực của thiện pháp hay không, hay là nó là một cái trạng thái tích cực của thiện pháp, nó như thế nào? Thì xin kính đại đức và Pháp Tính Quan Hỷ thảo luận cho cái câu số 4. Dạ, kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Không biết ngày nay thì rất là ngày nay thì chúng tôi soạn cái bài giảng về cái đề mục tâm hỷ, tu tập tâm hỷ và tu tập tâm xả, thì soạn rất là thích. Nhưng không biết rằng tại sao mà lúc mà mình trình bày thì mình nói nó không có nổi, có nghĩa là cái cổ họng mình rất là khô. Chứ không thôi thì hai cái đề tài ngày hôm nay, hai cái đề mục này chúng tôi rất là thích, rất là hoan hỷ trong cái điều này. Nhất là nói về cái tâm xả đó quý vị, cái tâm hành xả, mình tu tập cái tâm hành xả này nó có nhiều cái làm cho mình rất được lợi lạc. Vì vậy khi mà gặp lại cái câu thảo luận số 4 này, có một điều chúng tôi rất là quan hệ. Nếu mà nói thật sự ra, một người mà tu tập mà tâm hành xả, có cái tâm hành xả này mà không thể nào làm cho cái người đó tiêu cực về thiện pháp, có nghĩa là không thể nào mà làm cho cái người này mà bị tiêu cực được hết. Tại vì quý vị biết rằng đối với cái tâm hành xả này, như hồi nãy chúng tôi đã trình bày, mình có cái tâm hành xả mà với một cái sự hiểu biết đàng hoàng, với một cái sự hiểu biết đàng hoàng thì mình rất là mình không có thể nào mà mình làm cái thiện pháp đó nó thối giảm, hoặc cái thiện pháp đó nó bị tiêu cực được hết. Vì mình hiểu được, vì sao vậy? Chúng ta hiểu được cái tiến bộ, hoặc là chúng ta hiểu được cái kết quả khi mà chúng ta tu tập về cái tâm hành xả, nó không bị tiêu cực về thiện pháp, mà ngược lại đó, ngược lại nó sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng về thiện pháp. Nếu mà chúng ta tu tập về tâm hành xả mà đúng cách, chỉ sợ khi mà chúng ta có sự hành xả mà hành xả nó bị, ví dụ như là mình nó bị thiên lệch, có nghĩa lúc đó nó không phải là hành xả nữa, nó không phải là cái chi pháp mà tất cả mất tất cả nữa, mà lúc đó nó bị phải nói rằng là nó bị si mê dẫn dắt, thì lúc đó mình mới bị tiêu cực về cái thiện pháp. Chứ nếu mà đúng ra với cái tâm hành xả upekkha hoặc là cái những cái sở hữu mà nó tăng ở trong tâm thiện á, thì không thể nào mà tiêu cực về thiện pháp, mà ngược lại nó càng tăng trưởng về thiện pháp. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là đối với tiền thân của Đức Phật đi, khi mà ngài tu tập về hành xả thì quý vị biết rằng ngài lúc đó ngài còn là một vị Bồ Tát, mà ngài nằm ở trong nghĩa địa đó, ngài nằm ở trong nghĩa địa đó, quý vị biết rằng là trong kinh mô tả lại mấy đứa trẻ đó, nó lấy những cái que diêm mà nó chọt vào ở trong những cái lỗ tai của ngài, rồi người này người kia quăng bỏ, mấy đứa bé đó nó lấy đồ này đồ kia rác rưởi vân vân, nó quăng lên thân của ngài, nhưng mà ngài vẫn quyết tâm tu tập về hành giả, ngài không để tâm đến, ngài không có hận không có thù đối với những cái chúng sanh đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là ngài tu tập càng lúc thiện pháp của ngài nó càng tăng trưởng. Hoặc là chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng nói với đối với cái người mà có tâm hành xả đó, nhất là đối với những vị tu tập mà có tâm hành xả đó, càng ngày cái thiện pháp nó càng tăng trưởng. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là những người mà tu tập mà có tâm hành xả, ví dụ đối với bốn món vật dụng, nếu mà chúng ta có cái sự hiểu biết mà chúng rồi sanh lên cái tâm hành xả đó, thì càng ngày cái thiện pháp của chúng ta nó càng tăng trưởng. Ví dụ như đối với y phục, chúng ta không có y, chúng ta cũng không có cái sự mà buồn, hoặc là chúng ta không có sự thất vọng, mà khi mà có được bộ y mới nào, chúng ta cũng không có bị tham đắm ở trong y đó, thì nếu như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng tâm hành xả của mình càng ngày thiện pháp của mình nó càng tăng trưởng. Đối với chỗ ở cũng vậy, đối với chỗ ở nó quá thô, chúng ta cũng không có buồn, chỗ ở nó quá đẹp quá tốt chúng ta không có dính mắt, thì như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà một người mà có được cái tâm như vậy thì chúng ta thấy rằng càng ngày cái thiện pháp mình nó càng tăng trưởng. Hoặc là những cái đối với những người Phật tử đi, những cái nhu yếu phẩm hàng ngày của cái Phật tử người ta dùng, người ta chi dùng hoặc là người ta sử dụng, nếu mà người ta có tâm hành xả đi thì thiện pháp nó càng ngày nó càng tăng trưởng, hạnh phúc càng ngày nó càng tăng trưởng. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà mình đi làm về, cha mẹ hoặc là vợ chồng dọn ra cái món ăn nào đó, thì chúng ta sử dụng cái món ăn đó, chúng ta không có quá khó chịu khi nhìn thấy những cái đồ ăn đó, mà hoặc là chúng ta không có bị dính mắt quá khi mà thấy những cái thức ăn đó vân vân, thì chúng ta thấy rằng càng ngày cái thiện pháp mình nó càng ngày càng tăng trưởng. Nhiều khi lâu ngày như vậy mình thành một cái người mà dễ nuôi, hoặc là mình thành một cái người mà đem đến cái sự an lạc cho mọi người, thì chính nếu mà chúng ta muốn có được cái điều này thì phải sao quý vị, chúng ta phải hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, hoặc là chúng ta phải hiểu rằng cái hành động của ai làm thì sau này người đó sẽ hưởng được cái kết quả của cái hành động đó. Thì chính mình hiểu được cái này càng ngày mình tu tập nó càng tiến triển, nó càng phát triển thêm, chứ không thể nào mà nó dẫn đến cái sự tiêu cực. Còn chỉ có ngược lại, chỉ sợ chúng ta bị cái sự khi mê nó dẫn dắt thôi, thì cái khi mê đó nó không phải thuộc về hành xả rồi. Cái sự mà hành xả thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nhìn nó không có thiên lệch, mà một cái nhìn này không thiên lệch có nghĩa là sao vậy? Mình không bị dính mắc vào cái gì nó cao sang, nó quyền quý quá, hay là nó thô sơ quá, hoặc là nó thấp kém quá, hoặc là mình không có bị thiên lệch giữa sự hạnh phúc và đau khổ quá, thì chúng ta có cái tâm hành xả đó có nghĩa là chúng ta thản nhiên, do chúng sanh đó tạo cái nghiệp đó nên bây giờ bị đau khổ, chúng sanh đó đã thành những cái nhân thiện nên bây giờ chúng sanh nó được cái sự hạnh phúc, những cái chúng sanh kia bây giờ họ còn tạo những cái bất thiện pháp thì sau đó họ sẽ bị đau khổ, những cái chúng sanh nọ đang tạo dưng trồng những cái phước báo sau này thì chúng sanh đó sẽ hưởng được cái sự hạnh phúc. Thì mình có cái nhìn mà không thiên lệch, không có bị dính mắt qua mình. Dính mắt có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ví dụ như là mình thấy những cái chúng sanh nó tự nhiên người ta câu cá hoặc là người ta sát sanh, tự nhiên ở đây mình khó chịu, rồi mình khởi lên cái sự bực tức, thì cái đó là mình bị thiên lệch. Còn mình có cái nhìn, một cái nhìn mà không thiên lệch là mình biết được nếu mà chúng sanh nó bốc vào lửa thì chúng sanh nó sẽ bị bỏng tay, sẽ bị nóng vân vân, thì mình có cái tâm nhìn mà không thiên lệch, là mình thản nhiên với những chúng sanh đó, mình hiểu biết được cái nghiệp chúng sanh nó sẽ mang gánh lấy cái hậu quả đó, thì mình hiểu được cái điều này thì mình sẽ có cái tâm thản nhiên. Và cuối cùng á, thì mình sẽ biết làm sao, làm sao mà mình an trú ở trong cái tâm xả này, hoặc là mình làm sao mình an trú ở trong cái thiện pháp, thì càng ngày mình sẽ càng vượt lên, để mà cũng như là một cái người mà từ ở chiếc kiệu này leo qua cái chiếc kiệu khác mới hơn, hoặc là từ ở một cái địa vị này để mà mình tu tập. Ví dụ như mình bây giờ mình là một chúng sanh của người đi, mình thấy những chúng sanh đó có những cái hành động như vậy, mình cố gắng mình an trú ở trong thiện pháp, thì nhờ mình an trú ở trong thiện pháp, để nếu đời sau mình sanh lại làm người, mình có một cái phước báo nó nhiều hơn, có một cái thân hình nó tốt hơn, hoặc là có một cái địa vị nó tốt hơn, hoặc là chúng ta có một cái trí tuệ hiểu biết nhiều hơn. Thì do mình mong muốn như vậy nên mình an trú vào tâm hành xả, để càng ngày cái thiện pháp mình nó càng tăng trưởng, cái đời sống mình nó sẽ có cái sự thay đổi nó tốt hơn nhiều, để chúng ta tu tập vân vân. Thì mình có cái tâm mà hành xả mà với một cái nhìn thản nhiên như vậy, đối với mọi cái cảnh vật nó diễn ra hàng ngày, mà mình nhìn thản nhiên mà với cái sự hiểu biết như vậy thì càng ngày cái thiện pháp của chúng ta nó sẽ tăng trưởng càng nhiều hơn, chứ không thể nào mà nó sẽ bị cái sự tiêu cực nó chi phối bởi cái trong những cái thiện pháp mà chúng ta không có làm nữa. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận số 4 mà Đại Đức Phật Tăng vừa nêu ra. Giờ đây thì nhìn lại cái thời gian ở trong sinh hoạt phu đông cũng đã gần hết rồi. Chắc một lần nữa con xin thỉnh Đại Đức Phật Tăng trở lại để điều học trong buổi học ngày hôm nay. Con kính thỉnh Đại Đức trở lại.
Dạ, sa thu kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã hoan hỷ thảo luận cái câu số 4. Và câu số 4 cũng là câu số cuối cùng của buổi thảo luận hôm nay. Bây giờ thì chúng ta còn ít phút nữa là hết giờ. Thôi, chúng tôi xin được chấm dứt cái buổi học hôm nay. Ngày mai thì chúng ta có một cái bài học nói về tu tiến, nói tới tiếp theo, tức là nói đến cái sự quán tưởng về sự già, sự bệnh và sự chết do chúng tôi trình bày ngày mai. Bây giờ thì một lần nữa kính tri ân chư tôn đức, kính đảnh lễ và tạm biệt quý ngài, kính chào tạm biệt quý Phật tử. Mời cô Tính Hạnh lên mở kinh hồi hướng, nói lời tri ân chư tôn đức và hồi hướng đóng râm. Kính mời cô Tính Hạnh.
Dạ, Manu Đức Sa Giá, con kính hạnh thay mặt đại chúng tăng râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn lý chủ nhiệm ốc sứ huân viên đã yểm trợ cho các phần hầm trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự yên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các cờ trong giám pháp nhiệm màu của Đức thuộc từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin kính sang nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiền thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Đức Tha Giáo. Dạ, con xin sám hối ạ, tại vì hồi nãy con không thấy tay của Thượng Tọa. Dạ, con bây giờ con xin gửi nước đến Thượng Tọa.
Thảo luận đúng giờ nên đã lâu rồi chúng ta không có bản tin. Hôm nay chúng ta được biết là có một bản tin nói về cái lễ khánh thành một ngôi chùa ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn 3 phút thôi, xin mời Phật tử Vũ Đức Hạnh trình bày cái bản tin cộng đồng Phật giáo Thánh Thành ngôi chùa mới tại Illinois, Ohio, do như Phương Như Quang dịch, rồi sau đó chúng ta sẽ tâm trung hơn buổi một tiếng của hôm sau. Xin mời cô.
Sa thứ sa thứ lành thai, con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân thượng Phật Tế Siêu đã cho chúng con chút thời gian để nghe bản tin. Bản tin 2910 do Như Quang dịch. Cộng đồng Phật giáo khánh thành ngôi chùa mới tại Illinois, Ohio. Viết bởi Cindy Lace, Illinois, Ohio, USA, ngày 28 tháng 8 năm 2011. Một cộng đồng Phật tử đã tổ chức lễ khánh thành ngôi chùa mới về phía bắc của thành phố với thực phẩm, âm nhạc và hoa tiền trong buổi hội đêm thứ bảy. Trong buổi lễ hội đêm thứ bảy, khoảng 100 người từ nhiều tiểu bang, đa số là sắc dân Campuchia đã tham dự buổi lễ với sự chứng minh của chư tăng trong những chiếc y màu cam hoặc nâu. Tôi cảm thấy rất hoan hỷ, cô Yen Yon nói trong lúc cúng dường tịnh tài để hỗ trợ cho ngôi chùa. Các gia đình đội những bông hoa cúng dường xếp bằng giấy, giấy bạc đi nhiễu quanh chùa được trang điểm với những lá phướng miêu tả cuộc đời Đức Phật. Bon Nai, một nhà sư tại chùa, nói đây là thời điểm quan trọng cho cộng đồng Campuchia tại Đông Bắc Ohio. Sư cũng nói ngôi chùa tại Cleveland chật chội và nhỏ hẹp, do đó cộng đồng đã mua lại một ngôi chùa nhà thờ cũ Grace Britain tại số 1305 đường Nash với giá là 180.000 và đổ thêm tiền vào việc tu bổ. Một thanh niên của ngôi chùa Bunrickland và một thợ máy từ Middleburg Heights nói với thành viên của nhà chùa muốn là những người láng giềng tốt. Họ cho biết họ đã thông báo với các gia chủ gần chùa về những sinh hoạt của chùa gồm cả âm nhạc và tụng kinh. Trong những người tham dự lễ có Dave Riba thuộc tỉnh Avon Lake, nói ngôi chùa mới rộng rãi hơn và thân thiện hơn ngôi chùa cũ tại Cleveland. Sáng nay vào lúc 9 giờ, chùa có khóa lễ quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Tam Bảo gồm có Phật, Pháp hay là giáo lý của Đức Phật và Tăng Đoàn. Ngũ giới là tránh xa việc sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và dùng các chất sai. Phật tử Campuchia có thể rụt rè, nhưng họ tốt bụng và hiếu khách. Riba nói, họ đã trải qua sự thống khổ trong cuộc đời này. Riba ám chỉ sự khủng hoảng tại Campuchia bởi Pol Pot, lãnh tụ của Khmer Đỏ tại Campuchia cho đến khi ông qua đời vào năm 1998. Khoảng 1,7 triệu đến 2,5 triệu người, hoặc 21% nhân dân Campuchia đã thiệt mạng dưới chế độ Khmer Đỏ. Sư Nai nói, chú của sư là một nạn nhân của chế độ Pol Pot, một nhân vật nhiệt tình. Hoan nghênh của chùa Aleria là David Arredondo, giám đốc dịch vụ sinh viên quốc tế tại trường Lorraine Country Community College. Một số Phật tử theo học ở Lorraine Country Community College trong nhiều năm đã hỏi thăm về ngôi chùa nào gần nhất thì Dondo trả lời, ngôi chùa gần nhất chỉ ở Cleveland, trước khi ngôi chùa tại đường Nash được thành lập. Sư Nai nói, sư cũng sẽ theo học vài lớp tại Lauren Country Community College. Buổi lễ cuối tuần này buồn vui lẫn lộn vì nó xảy ra một tháng sau thảm kịch. Sau thảm kịch, một thanh niên 17 tuổi, Darren Forrear, bị chết đuối tại hồ Lake Erie vào ngày 30 tháng 7 do bị cuốn trôi đi bởi dòng nước lũ. Bản tin đến đây đã hết. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân và Quý Chí Tôn Thiền Đức. Thân ái chào, tạm biệt quý đạo hữu. Con xin nhân mít lại.
Kết thúc buổi học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời Phật tử kính hạnh Trì chúng trong ngày hôm nay trở lại. Ở xin mời cô An Lan để hội hướng phước và đồng kinh. Kính tri ân Chư Tôn Đức Giảng Sư và thân chào tạm biệt tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý đạo, quý chủ nhiệm ớt sứ môn viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá.
Hóa thành vốn bồ
chuyên hành giải thoát đề